Kính thưa toàn thể quý thiên hữu tri thức, hôm nay là ngày 19 tháng 6 2005, và theo cái truyền thống dân hóa của phương Tây đó, thì đây là ngày ngày cha. Dĩ nhiên là khi phân tích về tình cha con, chúng tôi chỉ lấy một vài ý niệm thuộc về học thuyết, rồi sẽ dẫn chứng một số câu chuyện thực tế ở trong thời của Đức Phật, cũng như là những câu chuyện gần đây, để thấy được rằng là đó là một cái tình rất là thiêng liêng, rất là đặc biệt, cũng không thua kém gì tình mẫu tử. Truyền thống văn hóa của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước chịu ảnh hưởng của nền văn hóa mẫu hệ, thì người mẹ đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì người mẹ là biểu tượng khai sinh ra sự sống của các thế hệ, cho nên là tình mẹ đã được các nền văn hóa nhân mạnh lên, và sự nhân mạnh đó đó rất là xứng đáng, bởi vì người mẹ gắn bó gần như cả cuộc đời của mình cho những người con, chẳng hạn như là từ lúc sự sống đã được hình thành ở trong phôi thai, nằm ở trong bào thai của người mẹ suốt gần một năm trời đó, sau đó đến 3 năm liên tục chăm sóc, dỗ về, bú mớm, rồi luôn cả một khoảng thời gian 15 năm sau đó nữa, hình như là tuổi thiếu nhi, rồi thiếu niên, rồi thanh niên, được sự chăm sóc rất là nhiều của người mẹ hơn là người cha. Nhất là trong nền văn hóa châu Á, hầu như là người mẹ có cơ hội gần gũi với người con nhiều hơn là người cha ở trong đời sống của gia đình. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích vào góc độ kinh điển của nhà Phật đó, thì thấy Đức Phật đề cập một cách đồng điệu về tình cha cũng như là tình mẹ. Nhưng mà trong dân gian đó, bởi vì Việt Nam chịu nền văn hóa mẫu hệ, cho nên là tình mẹ trở nên quan trọng hơn. Cái bài kinh Du Lan đó, là bài kinh nói về hiếu thảo đối với mẹ. Bài kinh Báo Ân Phụ Mẫu là bài kinh nói về cho cả cha lẫn mẹ. Rồi kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân cũng nói chung. Rồi kinh Thiện Sanh hay là kinh Lễ Bái Sáu Phương cũng dạy chung về tình cha và tình mẹ. Ngoài ra còn có những bài kinh ngắn hoặc là những đoạn kinh ở trong truyền thống văn hệ Pali cũng đề cập một cách rất là đồng đều về tình cha và tình mẹ. Nhưng vì cái nền văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa quý trọng người mẹ nhiều hơn, cho nên chúng ta thấy là hình ảnh của các Bồ Tát cũng được thay đổi luôn, thay đổi cấu trúc giới tính, mặc dầu Phật và Bồ Tát là đã vượt lên trên giới tính thông thường rồi. Nếu quý vị có dịp sang đất nước Ấn Độ và những nước chịu trực tiếp ảnh hưởng nền văn hóa của Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nam phương Phi lắm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà người nam bên Ấn Độ, quý vị biết là thường có râu quai nón, ngoài trừ một số bang dọc theo dải Hy Mã Lạp Sơn ảnh hưởng theo cái nền văn hóa của Mông Cổ, thì có sắc da màu vàng, mũi tẹt như Việt Nam, còn lại là râu quai nón. Chắc chắn rằng Đức Phật Thích Ca là giống dân Aryan, cho nên Ngài cũng có râu quai nón. Bồ Tát Quan Thế Âm được tạc bằng một cái tượng uy nghiêm lắm, có râu quai nón, từ tượng ngồi cho đến tượng đứng. Nhưng mà khi qua đến Trung Hoa rồi đó, thì cái trái tim thương yêu, trái tim từ bi, tinh thần dấn thân vô ngã của Bồ Tát Quan Thế Âm đã được đổi hình dạng, trở thành hình dạng của một người nữ rất là nhân hậu, rồi thương tưởng mọi người. Cho nên là mỗi khi mà người Phật tử va phải nỗi khổ niềm đau, thường có thói quen là niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta thấy rằng là cái hình tượng nữ đó nó có vẻ là gần gũi với cái nền văn hóa mẫu hệ mà chúng ta đã được trưởng thành và sinh ra. Cho nên là vô hình trung đó, cái nền văn hóa của châu Á đó đã làm cho hình ảnh của người mẹ trở nên quan trọng hơn người cha. Dĩ nhiên sự quan trọng đó rất là xứng đáng. Ngài Phật Âm, đó là một trong những nhà chú giải rất quan trọng của truyền thống kinh tạng Pali, đã có lần phát biểu về người mẹ rất là sâu sắc. Ngài nói rằng là tôi rất là kính những người phụ nữ, bởi vì nếu không có họ đó thì không có các bậc vĩ nhân, không có các bậc thánh nhân, không có các đức Phật. Như vậy là cái truyền thống mà người ta cho rằng là chưa có nhiều cái quan niệm tích cực về vai trò đạo đức, tuệ giác và chứng đắc của người nữ đó, cũng đã có những tiếng nói rất là sâu sắc, tạo ra cái truyền thống rất là hay ở trong đạo Phật, đó là không hề thấy có sự khác biệt về giới tính, hoặc là không lợi dụng vào sự khác biệt cấu trúc sinh học của giới tính để có những cách ứng xử rất là bất lợi đối với những người nữ, mà đời sống của họ đó gắn liền rất là sâu sắc với hạnh phúc cũng như là thành công của tất cả mọi người trong cuộc đời này. Cho nên khi nghiên cứu về văn hóa truyền thống gia đình ở trong đạo Phật thì tình cha cũng được đề cập đến một cách rất là tương xứng. Chẳng hạn như trong một đoạn kinh Pali, Đức Phật nói rằng có hai vị Phật ở trong nhà, đó là mẹ và cha. Mẹ được phát bằng cái âm M, và trong nhiều ngôn ngữ cũng bằng âm M. Cha thì phát bằng âm B hoặc là âm F. Thì người ta mới nói rằng là cái phụ âm M đó nó dễ bập bẹ cái môi của đứa trẻ, còn cái phụ âm B á với lại âm F á thì nó hơi khó hơn chút xíu, nhưng mà đó là hai phụ âm dễ dàng phát âm nhất của các trẻ thơ trên khắp thế giới. Đó là lý do tại sao khi nói đến, ta nói đến là mẹ cha, nhưng mà ở Việt Nam thỉnh thoảng chúng ta nói là cha mẹ. Nơi nào mà vai trò của người cha trở thành là trụ cột á thì người ta đề cập đến người cha trước. Còn trong nền văn hóa Phật giáo đó, thì đề cập cha trước hay là mẹ trước không quan trọng, quan trọng đó là tấm lòng của những người con đối với hai đấng sanh thành đó như thế nào mới là quý báu. Dĩ nhiên khi Đức Phật đề cập đến người cha như là một vị Phật, Ngài không có ý cường điệu cái vai trò đời sống đạo đức và tâm linh của hai đấng sanh thành, mà Ngài chỉ muốn nói rằng là nếu như trong cuộc đời này có một nhân vật nào gắn bó với cuộc sống của chúng ta và mang lại giá trị cuộc sống cho mình thì trước nhất chúng ta phải nhớ đến cha và mẹ. Là bởi vì ở trong nền văn hóa châu Á đó, cái tình cha và tình mẹ còn có một cái chiều tình thương, rồi chiều trách nhiệm, rồi các mối quan hệ hy sinh chăm sóc rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta đặt cái nền quan hệ đó trong văn hóa của phương Tây đó, thì cái tình cha con đối với người Việt Nam thì có lẽ nó không có sâu sắc bằng. Tại vì nền văn hóa này đã đặt con người vào trong một cái quỹ đạo của đời sống tự lập. Mà khi tự lập đi một cách quá mức và có khuynh hướng là tôn trọng cái tính cách gọi là riêng tư của con người, cho nên dần già đó cái quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái đó nó giảm đi rất là nhiều ý nghĩa ở trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật nói là dù chúng ta sanh ra ở trong một hoàn cảnh nào, trường hợp nào, thì cái sợi dây thiêng liêng đó cũng không thể nào phá vỡ được. Cho nên Ngài mới nâng cha và mẹ lên trở thành cái bậc đáng tôn kính nhất. Phật ở đây được hiểu theo cái nghĩa thứ hai, đó là Arahanta, tức là bậc ứng cúng, bậc đáng để được chúng ta cung kính, quy ngưỡng, cúng dường, giúp đỡ, và nó nôm na đó là trả hiếu. Chứ Ngài không nói dưới góc độ của đời sống đạo đức và tâm linh, tức là hai đấng cha mẹ là hai bấng giác ngộ, hoàn toàn không mang ý nghĩa đó. Cái bản kinh Báo Ân Phụ Mẫu có đề cập đến một sự kiện được xem như là cái duyên khởi để Ngài nói ra bản kinh này. mô tả lại sự kiện Đức Phật Như Lai Thế Tôn đi cùng với đại chúng tỳ kheo ở trên một con đường, mà nhìn từ xa xa đó, ngài nhìn thấy một đống xương rất là cao. Đống xương này là nơi chất chứa tất cả nhiều người bất hạnh ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, trở thành những người giống như là chết một cách cô đơn, quạnh quẻ, không có người chôn cất, không có người chăm sóc, không có người thương tưởng, cúng kiến. Đống xương đó nó đã để lại rất nhiều giọt nước mắt. Mỗi khi kẻ qua đường tiếp xúc thì nhìn thấy thì động lòng. Nhưng mà động lòng rồi thì họ cũng ra đi thôi, bởi vì họ còn có những vai trò của họ ở trong cuộc đời. Trong nền văn hóa của Ấn Độ, ngày xưa cái truyền thống điệu tán đóng vai trò rất quan trọng. Họ nghĩ rằng là cái thân thể này khi thần thức đã thoát ra khỏi rồi, nó trở thành một cái vật vô dụng. Mà nếu như chúng ta quá chú trọng nó bằng cách là đặt vào trong một quan tài rất là sang trọng, rồi tiêm tẩm thuốc, giữ gìn thật lâu, rồi khóc lóc, vái vang, vân vân, thì hoàn toàn làm cho người kia không được lợi ích. Cho nên họ quan niệm là tốt nhất là đem cái thân xác đó cúng dường cho các loài động vật. Cho nên họ mới để cái thân đó đó ở trên một cái tấm vải đơn giản thôi. Rồi bốn người nam, đặc biệt là không có người nữ đi theo, đưa thân thể đó vào trong rừng, rồi các kênh kênh xuống ăn, thú dữ xuống ăn, rồi cái phần xương là cái phần rơi rớt còn lại đó, nếu không có thú dữ ăn á, thì họ sẽ để vào trong một cái khu vực riêng, lâu ngày nó đã trở thành một đống xương. Sở dĩ mà họ không cho phép người nữ đi theo đó, họ quan niệm rằng người nữ cảm xúc lớn lắm, cho nên đứng trước cái chết đó, và nhất là nhìn thấy cảnh tượng người thân cốt nhục của mình, thân thể bị rã rời ra, chim rồi thú ăn, không cầm được cái dòng cảm xúc. Và những giọt nước mắt của họ có thể trở thành một cái gì đó rất là trở ngại cho người ra đi, và làm cho người ra đi đó có thể cũng lâm vào cảm xúc đó, cho nên lại còn vướng víu nhiều hơn nữa. Do đó trong đám tang của người Ấn Độ không hề có người nữ tham dự. Và thông thường họ chỉ để khoảng chừng 24 giờ thôi, rồi họ mang đi, họ không hề sử dụng đến hòm. Cái nền văn hóa mà thổ tán đó mới có gần đây, khi mà đế quốc Anh xâm nhập vào, biến Ấn Độ trở thành một thuộc địa, thì thổ tán mới bắt đầu có mặt. Bên cạnh đó thì nó có một cái truyền thống mà được Đức Phật gọi là sử dụng, đó là truyền thống thiêu. Truyền thống thiêu này làm cho thân thể ngũ uẩn của con người không còn lưu giữ lại, cho nên là sự chấp trước sẽ dễ dàng được tan biến theo cái chết của con người. Do đó đó là một người ra đi sẽ được nhẹ nhàng, thanh thoát, thoải mái, và có thể nếu có nguyện vọng chánh đáng đó, tái sanh về những cảnh giới an lành mà mình đã có một khoảng thời gian rất là dài để chuẩn bị, đầu tư và đạt đến những cái tiêu chí mà mình muốn. Thì dĩ nhiên khi Đức Phật lại đóng xương đó làm cho nhiều người ngạc nhiên lắm. Đức Phật được gọi là thầy của trời và của người, là bậc đáng cúng dường, bậc phước báo trọn vẹn, tại sao lại đóng xương? Và đóng xương này là của những người giai cấp thấp nữa. Và trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, hễ là giai cấp thấp đó, là người ta không được đến chùa của Ấn Độ giáo đó. Và họ cũng không hề được đụng chạm vào, thậm chí được quần áo của những người giai cấp cao. Bởi vì làm như vậy đó, họ bị quan niệm là truyền cái sự bất tịnh, cái bất hạnh đến với những người đó. Cho nên là thân phận nghèo khó của những người giai cấp thấp đó, đã bị nền văn hóa này đẩy vào cái chỗ thiếu đi cái môi trường để phát triển các cơ hội đồng đều ở trong đời sống, cũng như là ở trong cái dòng chảy của tâm linh. Đức Phật đã lại xuống đống xương đó. Khi mà người ta thấy ngài lại xuống thì một số người theo giai cấp cao đó bất bình lắm. Họ nói là Như Lai Thế Tôn này là không phải là cái người xứng đáng đâu, bởi vì lại những cái người tầm thường, lại những đống xương của người tầm thường, thì ngài cũng trở thành kẻ tầm thường. A Nan mới đại diện cho rất nhiều người lúc đó nè, hỏi ngài. Đức Phật trả lời là ở trong đống xương này chắc chắn rằng là có rất nhiều thân bằng quyến thuộc của tất cả chúng ta, chứ không phải riêng gì của Như Lai Thế Tôn. Trong số đó đó, mặc dù bây giờ họ có thể tồn tại với một cái bầu xương của một trẻ thơ, của một thanh niên, của một người già, của một người sang trọng, của một người nghèo khó, hay là của một người giai cấp cao hay giai cấp thấp, nhưng mà trong nhiều kiếp về trước đó, họ đã từng là cha của chúng ta, họ đã từng là mẹ của chúng ta. Và trong cuộc sống này đó, nếu như quý vị có được cái nhãn quan nhìn thấy được chuỗi dài vô tận của đời sống quá khứ, chắc chắn rằng là chúng ta không dám gọi là hỗn hào với những người khác đâu. Chúng ta cũng không dám gọi là lỡ lời xúc phạm đến những người mà chúng ta cho rằng là chúng ta có quyền. Chúng ta cũng không dám lợi dụng bóc lột, cưỡng bức hay là đẩy người khác vào trong một cái tình thế khó xử đâu. Vì nhớ đến cái chiều kích dài của quá khứ đó, chúng ta thấy rằng cái ông A ở bên nhà mà mình có thiện cảm đó, ngày xưa ông có thể là con của mình. Còn cái ông B mà mình có ác cảm đó, ngày xưa có thể là ba của mình, là mẹ của mình. Chúng ta nhớ được những cái đó là chúng ta hoảng hốt liền, không dám làm bất cứ điều gì xấu đâu. Nhưng mà có lẽ do quá trình tái sanh á, dân gian thường nói là bị cắt ấm, là bị ăn cháo lú, cho nên là cái khả năng nhớ của con người nó không được trọn vẹn như là những người tu tập có phương pháp. Đức Phật nói là dĩ nhiên cái khả năng nhớ đó đó nó cũng có hai chức năng. Nếu là người hiểu được đời sống đạo lý đó thì cái nhớ càng nhiều đó sẽ làm cho người kia trở nên tốt đẹp lắm. Vì nhớ những cái thất bại, nhớ những nỗi khổ niềm đau, làm cho họ tránh cái nỗi khổ và sự thất bại đó trong tương lai. Còn khi mà họ nhớ rồi mà họ không quên được á, nỗi thù hận, sự bực dọc cao có đó, thì cái nhớ đó làm cho họ giảm tuổi thọ sớm lắm. Tại vì cái cảm xúc của họ luôn luôn sống ở trong sự bực dọc. Cho nên đôi lúc mà người phàm phu mà bớt đi cái sự nhớ nhiều đó, trong một số tình huống lại là có lợi. Nhưng là nếu như chúng ta quên được những chuyện không tốt mà, chúng ta có lợi rất là nhiều. Cho nên Ngài đã lại, và khi Ngài lại á, thì những người có mặt, các vị tỳ kheo có mặt đó cũng lại theo. Rồi từ đó nó Ngài mới nói ra cái bộ kinh đó là Báo Ơn Cha Mẹ, nói về công ơn sanh thành rất là quan trọng, rất là có ý nghĩa. Như vậy là ngay cả một Đức Như Lai Thế Tôn, Ngài cũng vẫn còn giữ cái sợi dây mối liên hệ tình người rất là thiêng liêng giữa những người cha mẹ, không chỉ ở trong đời này mà còn đối với những đời sống ở trong quá khứ. Và chỉ có Đạo Phật chúng ta thấy đặc biệt cái chuyện đó thôi. Còn nếu quý vị lật vào những cái trang kinh thánh của đạo Ấn Độ, đạo Kỳ Na, các trường phái, các học thuyết đồng thời với Ngài, hoặc là đạo Nho, đạo Lão, đạo Do Thái, Ai Cập, hay là các cái truyền thống đạo Cơ Đốc ảnh hưởng từ đạo Do Thái đó, thì vai trò của cha và mẹ cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà không được gọi là nhấn mạnh một cách đặc biệt như là ở trong kinh điển của nhà Phật, ở chỗ là nâng hai vị đó lên trở thành Phật, tức là cái vị trí tối thượng nhất về phương diện đáng được cung kính và cúng dường. Khi Như Lai Thế Tôn thành đạo thì đầu tiên đó là Ngài không có trở về hóa độ vua cha. Nhiều người ngạc nhiên lắm, người ta nói như vậy là Đức Phật thiếu đi cái tình cha. Rồi người ta lại liên tưởng đến cái sự kiện khi mà vua Tịnh Phạn một lòng một dạ tìm cách để giữ chân thái tử lại trong cung thành để kế ngôi vị vua trong tương lai, bởi vì cái lời tiên tri của A Tư Đà nhiều năm về trước á cho thấy rằng nếu như thái tử Tất Đạt Đà làm vua thông qua con đường trước nhất là làm cha, thì Ngài sẽ trở thành một vị chuyển lên thánh vương, mà nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là một vị vua có một cái ảnh hưởng lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, mọi phương diện trong cuộc sống đối với chiều kích quốc tế. Nhưng mà nó khác với lại những cường quốc trong thời hiện đại của chúng ta, bởi vì cường quốc đó lấy cái quân sự và kinh tế làm mạnh. Cho nên là tất cả những nước chịu sự giúp đỡ hay là liên minh gần như là phải có những điều kiện nhất định nào đó. Còn vua Chuyển Luân Thánh Vương gia quá cuộc đời thống nhất Giang Hà, Sơn Hà và áp dụng một cái khung luật pháp không thuộc về pháp trị giống như Hoa Kỳ mà thuộc về đức trị, có nghĩa là giáo dục con người lương thiện và làm cho con người được chuyển hóa, cho nên là hệ thống trừng phạt tù tội gần như là nó sẽ tự nhiên được giảm thiểu đi. Cho nên nhớ đến điều đó mà vua Tịnh Phạn đã nỗ lực rất là nhiều lần, chẳng hạn như là xây một cái tòa lâu đài ba mùa, mùa nóng rồi mùa mưa rồi mùa lạnh để giữ chân thái tử, rồi chọn vợ cho ngài như là một nàng tiên sa Yayurala, đẹp lắm, đẹp còn hơn các hoa hậu thế giới hoàng vũ ngày hôm nay nữa. Ấy thế mà vẫn không giữ được ngài, cho nên người ta liên tưởng sự kiện đó, ta nói là như vậy là ông Phật Thích Ca này là một người rất là bất hiếu. Ông đã từng phủ bạc cái tình cha thiêng liêng của vua Tịnh Phạn, và bây giờ khi giác ngộ chứng đắc được đạo quả rồi, ông cũng không thèm về thăm cha ruột của mình. Những cái lời tán đó, những cái lời vu khống, những lời thị phi, những lời phê bình chỉ trích đó, nó lan đi nhanh lắm. Mà cuộc đời nó là như vậy đó. Cái tốt, cái đẹp á, thì đôi lúc chúng ta rất là dè sẻn lời lẽ, chúng ta không thèm nói, chúng ta không thèm truyền bá. Nhưng mà nghe cái gì xấu của người khác chúng ta nói lẹ lắm, nó còn hơn là các sợi dây điện thoại đó. Nên như vậy đó, không biết là sao, cái thói quen của con người nó là vậy đó. Cho nên chỉ trong vòng mấy ngày thôi, sau cái sự kiện mà Đức Phật giác ngộ trở về đi hóa độ mà không thăm nhà vua, là tiếng đồn bất hiếu đã dồn dập về ngài rồi. Ngài vẫn thản nhiên, bởi vì ngài hiểu rõ ai ngài càng độ trước. Trong cái con đường đi hành đạo của ngài đó, lần đầu tiên ngài đi ngang qua đất nước Ma Kiệt Đà, một đất nước rất là trù phú, trung tâm văn hóa lớn nhất của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì nhà vua trị vì đó là Tăng Bà Sa La, một vị vua sau này trở thành Phật tử tùng thành, đóng góp rất nhiều cho việc giáo hóa của Đức Phật. Thì dĩ nhiên là nhà vua cũng biết đến cái lời tiên tri của A Tư Đà, và những người quan cẩn thần về chính trị đó của vua hoài nghi lớn lắm, đã đặt ra vấn đề là lần này ông Tất Đạt Đa đó, ông đi ngang qua đất nước chúng ta, và ông ta đang đi với một sứ mệnh là trở thành một nhà tâm linh, nhưng mà chúng tôi không tin tưởng chuyện đó, cho nên xin đại vương hãy thận trọng. Bây giờ nếu như Tất Đạt Đa đó mà đi ngang qua chúng ta với tư cách là một nhà thám thính quân sự đó, thì rõ ràng về sau này đất nước chúng ta sẽ có thể trở thành món mồi ngon của dòng tộc Sakya nhỏ bé kia, bởi vì ông sẽ có khả năng trở thành Chuyển Luân Thánh Vương chứ không phải là vua Ma Kiệt Đà. Tự nhiên người ta phải thử chiêu thôi. Ta nói là muốn thử người nam á thì phải thử bằng quyền lợi, còn thử người nữ thì thử bằng tiền bạc. Có nhiều cách thử lắm. Đó. Thì nhà vua này đã được các quan đại thần sắp xếp, cho nên là gặp được Thái tử Tất Đạt Đa trên chuyến đường đi vào rừng sâu tu tập. Nhà vua mới nói là tôi rất là mến phục cái khả năng của ông, và tôi biết rằng nếu ông làm vua thì ông có một cái đóng góp rất là lớn cho cả dân tộc Ấn Độ, trong riêng cho dòng họ Sakya Thích Ca. Cho nên tôi xin nhường nửa giang sơn của Ma Kiệt Đà này cho ông. Tôi rất là mong ông nhận lấy cái tấm lòng gọi là rất là thành thật của tôi. Thì lúc đó đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã trả lời: thưa đại vương, nếu như còn màng đến như thứ này, có lẽ kẻ hạ thần này đã ở lại ngôi vua chăm sóc sức khỏe của vua cha đã già gần 70 tuổi rồi, nhưng mà vì nhìn thấy những cái cảnh bất toàn ở trong đời sống hạnh phúc mà vua chúa có cơ hội hưởng thụ được nhiều nhất, huống hồ là những cái cảnh lao lung rồi điều kiện trái ngang của những người dân thường nghèo khó, cái hạ thần này không nỡ nào để làm vua và chọn một con đường khác, con đường trước nhất là giải phóng cho mình và sau đó đó mang lại sự giải thoát cho người khác. Thì nhữ tới như lui mấy lần không được, cho nên là phải đành để cho thái tử ra đi. Lúc đó trong lòng của vua Tăng Bà Sa La cũng nhẹ nhõm. Như vậy là cái lời nghi hoặc của những quan đại thần chính trị và quân sự đã sai lệch rồi. Cho nên nhà vua nói là tôi rất cảm phục ông, mong rằng nếu như sau này ông chứng đắc được đạo quả đó, thì đừng bao giờ quên đến cái thân phận của cái ông vua rất là có tâm huyết với đạo pháp và đời sống tâm linh. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đã nhận lời hứa, cho nên là khi mà ngài thành đạo á, ngài cũng không độ vua Tần Bà Sa La trước, mà cũng không độ vua cha trước. Cái này nó là cái nghệ thuật hoằng pháp lớn lắm. Bởi vì nếu lúc đó mà ngài trở về độ vua cha đó, thì cái chuyện giác ngộ của ngài á, người ta sẽ không tin. Người ta sẽ nói rằng là hai cha con ông vua Tịnh Phạn và Tất Đạt Đa này để bà đã bài mưu lập kế. Một bên á, từ vai trò của Sát Đế Lợi trở thành vai trò của Bà La Môn làm đạo sĩ, rồi một bên á, là lấy cái tư thế của Sát Đế Lợi nương vào cái chủ nghĩa Bà La Môn để nâng giá trị của mình lên. Cho nên hai cha con này móc quặt với nhau làm chuyện này là để bành trướng bá đạo thôi. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa sau đó trở thành Phật Thích Ca, không thể nào trở về độ vua cha trước được. Lý do thứ hai nữa đó là nếu như mà Đức Phật trở về độ vua Tăng Bà Sa La trước đó, thì nó cũng thể tạo ra một cái tình thế khó khăn tương tự. Bởi vì dưới trướng của vua Tăng Bà Sa La có rất nhiều quan đại thần, và tất cả các quan đại thần này đều là những người theo Bà La Môn giáo, và họ đã có nhiều vị thầy là những bậc đạo sư của Bà La Môn. Cho nên đó là nếu như mà tới độ vua trước đó, thì vua theo đạo thì mấy người kia sẽ sanh lòng đố kỵ liền. Bây giờ mình mất hết tất cả sự cung kính của nhà vua, mình mất hết tất cả những cái ưu quyền đặc lệ mà nhà vua đã ban tặng. Cho nên độ những vị vua trước đó thì sẽ tạo ra một cái rất là khó khăn về phương diện gọi là lời qua tiếng lại, rồi những cái lời thị phi ở trong cuộc đời này lớn lắm. Cho nên ngài đi độ năm anh em Quyền Trần Như là những người bạn đồng tu. Để gì? Để có thêm những con người tâm linh, để thiết lập ra tăng đoàn, để bằng cái đời sống chất xám tuệ giác tập thể đó, cái con đường hoằng hóa sẽ được mở rộng hơn. Cho nên chúng ta đừng tưởng rằng là Như Lai Thế Tôn chỉ cần một mình là làm xong các Phật sự đâu, cũng cần phải nhờ đến các vị Bồ Tát, các vị A-La-Hán, rồi các vị Cao Tăng, rồi những đệ tử trung thành, những con người sống chết với lý tưởng, để mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Cho nên làm đạo trong ngày hôm nay chúng ta phải cần vậy, chúng ta phải trở thành những người quyến thuộc của nhau, mặc dù sinh ra không trong cùng một dòng máu, khác dòng tộc với nhau, và nhớ theo tinh thần của Phật dạy là tất cả chúng ta đều là bà con ở trên đó. Thì mình nhìn những người bạn đạo là bà con thì dễ rồi, mà nhìn những cái người mà đã từng làm cho mình khổ đau là bà con là khó lắm. Lúc đó mình nhìn mình liếc liếc mắt thôi, không dám nhìn thẳng. Thì mình không tin, nói tại sao mà nó có quan trái nhiều quá mà sao dám nhìn bà con được. Đức Phật kêu chúng ta làm như toàn. Cho nên là trên thực tế đó thì tấm lòng hiếu thảo của ngài đối với vua Tường Phạn rất là lớn. Nhưng mà vì con đường hóa độ đó, muốn cho chính bản thân của đức vua cũng được lợi lạc, và những người khác cũng được lợi lạc, cho nên ngài phải độ theo cái thế là tùy duyên. Duyên nào trước thì độ trước, chứ không có phân biệt đối xử. Nếu lúc đó mà ngài độ vua cha trước thì ngài là phân biệt đối xử, thì cái lòng thương tưởng chúng sinh của ngài đối với vua Tịnh Phạn đó, nó là cái lòng cha con thôi, cái tình con đối với cha, chưa phải là cái tình của người giác ngộ đối với cái người chưa được giác ngộ và cần được sự giúp đỡ để được giác ngộ. Cho nên ngài đã chờ duyên đến. Cái ngày mà ngài trở về lại vương thành Ca Tỳ La Vệ đó, làm cho nhiều người ngạc nhiên lắm. Nhiều chú của ngài, tức là ông Hoàng Thông Quốc Thích á, nói là ủa ông Tất Đạt Đa đấy à, bây giờ sao tướng của ông gầy gò ốm yếu như thế, không còn oai phong giống như lúc mà còn là thái tử nữa. Vợ của ông Gia Du Đà La ngày đêm tưởng nhớ ông mà ấy thế mà ông đi đâu mất tiêu. Con của ông á là sanh ra mới cái ngày tuổi thứ nhất thôi đã trở thành đứa con mồ côi rồi. Như vậy ông là người giấc ngộ sao tin được. Chính là những người thân á, người ta còn đặt vấn đề như thế đó, huống hồ là những người khác. Thì trong cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ, nhất là của đạo Bà La Môn, người ta có quan niệm như thế này, tức là một người được gọi là vĩ nhân về tâm linh á, thì người đó phải có được khả năng thần thông. trong một lỗ chân lông đó, làm sao cho người ta thấy được dòng nước đang chảy và lửa đang bốc lên, người gọi là thần thông đôi, double miracle. Còn nếu như mà chỉ làm được một thứ trong hai thứ thì ta nói là đó là thiên tài thôi, chứ không phải là vĩ nhân của tâm linh, thiên tài tâm linh thôi. Hai cái này nó có cấp bậc trên lệch khác nhau chút xíu. Thì lúc đó đó là Đức Phật Thích Ca đã làm chuyện đó. Thì khi làm như vậy là vua Tịnh Phạn thấy hoảng hốt liền. Đúng thật rồi, vậy là gia đình của chúng ta có được một bậc thánh nhân. Cho nên là vua Tịnh Phạn quỳ xuống mà lại. Còn những vị anh em chú bác bà con với vua Tịnh Phạn cũng chưa chịu lại đâu. Nhưng mà khi thấy vua lại rồi thì họ bắt chước họ lại theo. Tại vua làm thì người dân phải làm theo à. Dù là đem đi nữa cũng phải làm theo thôi. Từ đó Đức Phật Thích Ca mới giảng kinh thuyết pháp và hướng dẫn vua cha cũng như là những người bà con quý thuộc của mình và những người quan dân vân vân đều theo đạo. Nhưng mà cái tình cha con của vua Tịnh Phạn đối với Đức Phật Thích Ca thì nó rõ ràng có nhiều cái đặc biệt lắm. Sau cái thời pháp đầu tiên đó thì vua cha cứ nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca là Phật giác ngộ đó, nhưng mà vẫn là con của mình thôi. Cho nên theo cái phận con thì cứ phải biết cách nó có một cái vườn ngự uyển để mà vào ở. Ở trong vườn ngự uyển đó thì sẽ có người chăm lo thực phẩm mà ăn. Nhưng mà lúc đó Đức Phật đã có 1250 vị đệ tử rồi. Cho nên sau khi thuyết pháp xong, nhà vua không có mời gì cả. Vì là Thế Tôn mới cầm bát đi khắc thực. Nhà vua mới vừa về, nghe lính người làm báo, bạch đại vương, bây giờ ngài Tất Đạt Đa đang trở thành kẻ ăn xin ngoài đường phố. Cái điều này chúng tôi chịu không nổi, bởi vì gia tộc dòng họ Sakya chúng ta đã bao nhiêu đời là thanh tịnh từ huyết thống của mẹ, từ huyết thống của cha. Ấy thế mà bây giờ ông ta đã làm cái chuyện đó làm khổ nhục cả dòng tộc của mình. Chúa cha nghe thấy như vậy, ông ta xanh mặt xanh mũi. Con ta chạy ra mới nói, thôi con ơi, con về đi, con đừng có đi nữa, con muốn cái gì con, cha con muốn hết, cha cũng chịu được hết á, con mà đi như thế này người ta sẽ đánh giá cha như thế nào. Như là Thế Tôn mới cười nói là, thưa cha, theo truyền thống ba đời của chư Phật thì tất cả những người xuất gia dù là đã chứng đạo hay là chưa chứng đạo đó đều nương vào cái sự phát tâm cúng dường của người khác. Nơi nào có thỉnh mời thì đến, nơi nào không có thỉnh mời thì đi. Chuyện đến và đi trong cuộc đời này chỉ là nhân duyên thôi, cho nên không có gì là quan trọng. Cho nên khi nãy đó thì không thấy cha mời con và tất cả tăng chúng cùng ăn. Và do đó cái việc đi khắc thực là chuyện rất là thường tình. Và hơn nữa đó, việc khắc thực này đó không có gì là làm giảm giá trị của con người, mà ngược lại đó, làm thăng hoa con người về phương diện tâm linh và đạo đức rất là lớn. Truyền thống văn hóa của người Ấn Độ cho rằng là một người tu, dù là của tôn giáo nào, không bao giờ được dính líu vào chuyện kinh tế, chính trị, quân sự, bất cứ chuyện gì cũng không dính. Dính chuyện duy nhất là tâm linh thôi. Cho nên là cái con đường sinh hoạt hàng ngày đó phải nương vào sự giúp đỡ của người khác là như vậy. Do đó đi đâu người ta phát tâm tặng biếu cái gì thì nhận cái đó, tặng vừa đủ thôi. Mỗi người có một cái bát này được ở tiếng Ấn Độ gọi là ứng lượng khí, tức là một cái vật cụ thôi để đo cái sức ăn của con người tùy theo cái tạng người lớn nhỏ và cái nhu cầu bệnh tật sức khỏe của người đó. Cho nên là khi mình nhận đủ cái bát đó là mình ngưng không nhận nữa. Cái đó là gì? Là cái cách để giảm bớt cái lòng tham. Mà thông thường con người lòng tham đắm nhiều lắm. Mình có nhiều thì mình đắm theo nhiều, mình có ít mình đắm theo ít. Lúc trước mình chưa có nhu cầu vật chất á, thì mình ở một cái nhà như ở Việt Nam á, mà là ba thế hệ gồm 10 thành viên ở trong ngôi nhà 9m2 mình vẫn thấy rộng. Khi qua Hoa Kỳ rồi ở 2 người ngôi nhà 400m2 mình thấy ồ sao cũng còn nhỏ hơn cái nhà bà bên kia 1000m2. Cái nhu cầu đó nó cứ gia tăng hoài thôi, nó không ngừng. Cho nên cách hành khất á, trước nhất nó là một cái nghệ thuật để chuyển hóa lòng tham. Đó là chúng ta không cần phải cắt chứa, mà các nhà sư trở thành vô sản đúng nghĩa đó. Ngày xưa là vô sản, còn bây giờ mình có chùa rồi, có Phật, có bàn ghế mà to là của người khác cho không à, chứ mình không có làm ra. Cho nên là cái giá trị của vô sản nó cũng hơi giảm đi, nhưng mà cái nhu cầu cuộc sống nó mặc như nó phải vậy là. Rồi cái thứ hai nữa đó là thông thường á, khi chúng ta có quá đầy đủ á, chúng ta ăn khó nó ngon được lắm, phải không? Mình thiếu thiếu cái gì đó, bữa nào có được cái đó mình ăn ngon, ngon là lắm. Quý vị cứ bữa nào mà nhìn thấy được những trẻ em nghèo khó, hay là những trẻ em mồ côi, hay là những người homeless mà được cho cái gì họ ăn một cách ngon lành lắm, mặc dù cái đó đối với mình nó không có giá trị lắm mà họ ăn rất là ngon. Cho nên cái cách hành khất là một trong những người thuật để tạo ra cái truyền thống tiếp xúc và truyền thông giữa người xuất gia và người tại gia, hay là giữa người xuất gia theo đạo Phật và những người chưa hề biết đạo Phật là gì. Khi mà chúng ta quan sát cái trạng thái đi thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc, giải thoát, thảnh thơi thôi của những nhà sư thôi, thì bỗng dưng là mình thấy là cái đời sống của mình nó có một cái giá trị nào đó đó. Đó là những cái giá trị đó, những cái giá trị mà mình chưa đạt được, mình chạy với thời gian, đua với công việc, rồi cuộc đời mình bận bịu suốt ngày. Còn các nhà sư này gần như là không có màng đến những cái đó, cho nên bỗng dưng á, nó đã trở thành một cái hình ảnh tương phản rất là lớn giữa hai đời sống. Một đời sống mang lại những giá trị an lạc của vật chất, và một đời sống mang lại những giá trị an lạc của tinh thần. Và chúng ta có thể nói rằng là những người giàu sang phú quý chưa chắc đã có được trạng thái nhẹ nhàng, thảnh thơi như là những nhà sư đang hành khất ở trên những con đường phố. Đức Phật Thích Ca đã giải thích chuyện đó cho vua cha nghe, và vua cha đã cảm động và bớt đi cái mặc cảm, bớt đi lòng xấu hổ, bớt đi cái sĩ diện và bớt đi cái bản ngã làm vua của mình. Cho nên phải chấp nhận cho Đức Phật Thích Ca đi hành khất. Tự nhiên là chúng ta biết là các nhà sư ngày xưa đó, thời Đức Phật đó, cứ mỗi lần mà đi hành khất như vậy đó là ngài quá độ được những người đến cúng dường mình. Mà theo truyền thống Đức Phật dạy là sau khi nhận phẩm vật cúng dường, ăn cơm xong đó, thì giới xuất gia phải thuyết pháp giảng kinh để đền ơn đáp nghĩa lại cái phần Phật thực mà mình đã nhận ăn trong ngày hôm đó. Và Đức Phật dạy là cũng không được giữ cái gì, nếu mình nhận nhiều quá đó, mình phải chia sớt những cái phần mà mình ăn không hết đó. Nếu mình nghĩ mình ăn không hết thì trước khi ăn là mình tặng lại cho những người khác. Và Đức Phật vẫn cho phép một điều, nếu như người nào đi tu ở trong một cái tình thế đó là rất là đơn chiếc, ví dụ như là chỉ có một cha và con, thì vị tỳ kheo đó đó khi nhận phẩm vật cúng dường rồi, đúng theo giới luật Phật quy định, có thể sớt đi 50% phẩm vật đó cho người cha của mình, hoặc là cho người mẹ của mình. Và không có gì là sai với đạo lý của nhà Phật, bởi vì mình đã ra đi đâu có ai chăm sóc cha mẹ đâu. Cho nên là mình lấy cái vật thực, tại vì khi người ta cúng cho mình thì nó trở thành quyền sở hữu của mình á. Mà sở hữu đây là sở hữu vô ngã, chứ phải sở hữu hữu ngã là nguy hiểm á. À, cho nên mình có thể dâng hiến cho cha, cho mẹ, để cho cha mẹ có thể là có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Như vậy là cái cách thức đi hành khất ngày xưa đó đã làm cho đạo Phật trở nên rất là đặc biệt dưới ánh mắt của rất nhiều người. Ngày nay khi xã hội đã trở thành những định chế, mà nhất là trong Hoa Kỳ hay là ở giữa nước Cộng sản, mà nếu mà chúng ta đi lang thang, người ta nói là mình người vô gia cư, ta bắt mình, thì người ta sẽ hốt mình lên trên xe cộng nhông, đưa mình vào trong cái trại tập trung, rồi nhốt mình ở đó luôn. Khi nào có người thân làm giấy cam kết thì mới cho mình ra. Còn ở đây thì mình đi lang thang như vậy, ta cho mình là homeless, thì cái thân phận của mình không ai coi trọng hết trơn. Còn trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, những con người có bản lãnh làm chuyện đó là những con người trước nhất là phi thường. Mà nếu như chúng ta chỉ làm bằng cái chủ nghĩa hình thức thôi, tức là cứ đi để được người khác xem mình là một con người vô ngã, mình là con người đặc biệt, nhận một phẩm vật của người khác mà không thấy mặc cảm, không thấy buồn, không thấy tủi, trong cái đó là một thái tử chứ không phải là một người nghèo đâu, muốn cái gì không được. Cỡ 1.250 vị tỳ kheo mà thái tử Tất Đạt La chỉ cần nói vua Tịnh Phạn cúng một buổi trai tăng thôi là ăn tha hồ, thấy không? Ngài không cần cái chuyện đó, bởi vì cái chuyện sống của người xuất gia không phải là để ăn, mà ăn là một cái phương tiện để tu tập thôi. Trong lúc ăn là phải có thiền quán, có chánh niệm, ăn có thức tự, ăn cũng là cái nghệ thuật tu nữa, chứ không phải là ăn để thưởng thức thông thường. Cho nên là Đức Phật đã giải thích rất là cặn kẽ những chuyện đó cho vua cha, cho nên vua cha đã trở thành những người Phật tử thuần thành. Nên thỉnh thoảng là vua cha cũng phải đứng ở ngoài đường vậy đó, giả dạng thường dân, chờ Đức Phật Thích Ca đi ngang nên sớt bát cúng chút xíu. đi cúng nhiều ổng nhận, nhìn cúng chút xíu vậy đó. Cho nên nó làm đây chúng ta thấy là cái tình phụ tử của vua Tịnh Phạn và Thái tử Tất Đạt Đa rất là đặc biệt. Tức là khi mà ngài thương cha đó, ngài không phải là tạo những cái ưu quyền đặc lệ cho người cha của mình. Giống như bây giờ chúng ta thấy khi mà một người nào đó làm lớn á, rồi đến ngày sinh nhật của người đó là người cha của người đó đó, thì bỗng dưng á là những người thuộc hạ làm việc ghi trước của mình nó tới chúc tụng ghê gớm lắm. Nhưng mà đến khi cái người đó mà mất một cái rồi không ai tới quan tâm, tại vì các mối quan hệ đó đều là mong đợi bằng cái điều kiện đó. Nó có qua có lại giao tế với nhau, và thường cái giao tế đó đều đặt ở trên giá trị của sự lợi ích về kinh tế. Tôi làm chỗ đó tôi có giá trị gì, được lợi ích gì thì tôi mới làm, còn bằng không thì tôi xin chào goodbye. Nhưng mà trong truyền thống mà Đức Phật đã làm đó, ngài muốn cho vua cha hiểu được những cái giá trị sống một cách nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng mà giá trị của sự thanh cao đạo đức á vẫn có được đầy đủ. Cái đó là cái quan trọng, chứ phải là phải sống gọi là thượng lưu thì mới được là có hạnh phúc. Và cái thứ hai nữa, hiểu được đạo lý, cho nên xem tất cả những người dân bá tánh á đều ngang bằng như mình. Đó là cái vị vua đầu tiên ở trong lịch sử của Ấn Độ đã có quan niệm đó, nhờ sự tác động rất tích cực của Đức Phật. Chứ bằng không á, theo truyền thống của Bà La Môn giáo thì vua là number one về phương diện gọi là quân sự, quyền bính, bộ máy hành chính cầm cân nảy mực của xã hội. Còn Bà La Môn á là number one về phương diện gọi là tinh thần và tâm linh, và đây là hai giai cấp gọi là thượng thẳng, quản lý hết tất cả cái vận mệnh hạnh phúc và khổ đau của con người, bao gồm các cái giới sĩ nông công thương và những cái giới gọi là nô lệ, những cái giới thấp kém, gọi là những cái ngoài cái giới nô lệ của xã hội Ấn Độ nữa. Cho nên là cũng bằng cái cách thức đó mà Đức Phật đã độ được vua cha, độ được rất nhiều người thân, rồi độ luôn cả gọi là dì mẫu của mình là Mahabhasabade, rồi độ luôn Jayudala đã từng là gọi là vợ quá khứ của nhiều năm trước, và đổ luôn cả đứa con ruột đó là La Hầu La. Đây là của truyền thống rất là đặc biệt. Đất nước Ấn Độ đã khai sinh ra ba nhân vật vĩ đại mà thay vì kế ngôi làm vua đã trở thành tu sĩ. Đức Phật Thích Ca không phải là người đầu tiên mà ngài là người thứ hai. Người đầu tiên đó là Mahavira, giáo chủ của đời Kỳ Na giáo, được quan niệm như là cái người cùng thời và lớn hơn Đức Phật vài tuổi. Người thứ ba đó là Ramakrishna, cũng có truyền thống nhưng mà đây là cái người xiển dương Đạo Bà La Môn trong những cái thời đại sau Đức Phật Thích Ca. Cho nên đất nước đó có nhiều giá trị tâm linh rất là đặc biệt, lạ kỳ lắm. Nhưng mà chỉ có Đức Phật Thích Ca đó là độ luôn cả gần như hết là mấy chục phần trăm gia đình của mình trở thành những người tu. Còn Mahavira và Ramakrishna không làm được chuyện đó. Có người lý giải cho rằng là vì sống trong một cái gia đình mà mẹ đã mất sớm 7 ngày lúc sanh mình ra, rồi cái nạn là tranh giành quyền lợi ở trong hoàng thân quốc thích với nhau đã làm cho Thái tử Tất Đạt Đa không còn một cách nào khác là trốn cuộc đời đi để tìm cái chỗ an thân. Đó là một cái điều rất là sai lầm. Nếu đó là một sự thật thì có lẽ là khi Đức Phật Thích Ca đi tu á, những người mà có cái tánh tranh giành đó rất là mừng, phải không ạ? Đằng này họ rất là buồn. Và khi ngài trở về hóa độ thì họ đã trở thành đệ tử của ngài. Ví dụ như là Nan Đà là con một cha khác mẹ với Đức Phật Thích Ca. Rồi Ananda là con chú bác. Rồi Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Rồi Mahanam, rồi Ca Lu Đại Di nhiều lắm. Rất là nhiều người, và cái số lượng bà con bên cô, bên cậu, bên chú, bên bác đi theo ngài làm được tới ngài là vô số. Đến độ lúc mà vua Tịnh Phạn gần qua đời muốn kế vị ngôi ngai vàng, không có người để mà kế vị nữa. Lúc đó ngài đã khuyến khích là la xuất gia rồi, thì cuối cùng phải chọn cái người hoài trực hệ dòng họ, đó là Mahanam. Mahanam lẽ ra là một nhà sư rất là xuất sắc. Ông ta có cái hạnh khiêm cung và tu tập tốt lắm. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh như vậy, cuối cùng ông ta phải hy sinh, trở thành một vị vua của dòng họ Thích Ca, kế ngôi nhà vua Tịnh Phạn. Và trước cái chết đó thì Đức Vua cũng rất là đau về cái thân xác. thì nghe tin vua cha chết thì Đức Phật từ xa đi về, mà hoàn toàn trong kinh mô tả ngài không hề sử dụng thần thông. Với cái sức thần thông gọi là thần túc của ngài đó, chỉ cần một cái cú nhảy thôi, một cái bước thôi, chứ cú nhảy như là Tôn Ngộ Không phải không ạ, là bao nhiêu dặm đường xa có thể đến trước mắt rồi, nhưng ngài vẫn đi, mà cuối cùng đã tới được cung thành. Và lúc đó Đức Phật đã giảng bài kinh, mà sau này bài kinh đó đã được truyền lại cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất giảng cho ông Cấp Cô đọc. Bài kinh đó rất ngắn, chỉ có khoảng chừng 2 trang giấy thôi, mà giá trị triết lý của nó hay lắm, rất là hay. Vua cha Đào có những người gọi là dược sĩ rất là giỏi của vua, nhưng mà vẫn không làm cho ông giảm bớt cái cơn đau. Thì Đức Phật Thích Ca khi về tới ngài mới dạ như thế này: này đại vương, này vua cha, xin vua cha hãy quán tưởng sau này, sau đây, tức là dòng cảm xúc này không phải là của tôi không lệ thuộc vào dòng cảm xúc này. Thân xác 4 hợp thể đất nước gió lửa này không phải là của tôi không lệ thuộc vào thân thể này. Rồi ý niệm hóa từ cảm xúc không phải là của tôi không lệ thuộc vào nó. Rồi sự vận hành của dòng cảm xúc và ý niệm hóa không thuộc về của tôi không lệ thuộc vào hai thứ này. Và cuối cùng đó là nhận thức phân biệt của các giác quan không phải là của tôi không lệ thuộc vào nhận thức giác quan đó. Khi mà thực tập chỉ có 5 mệnh đề đơn giản như vậy thôi, nhà vua đã giảm đi 50% của cơn đau. Rõ ràng nó phải là sự cường điệu, mà tất cả những nỗi khổ niềm đau nó nằm trên cảm xúc của con người hết trơn. Khi cảm xúc con người có được những cái kích thích hưng phấn, và chúng ta đặt cho nó một cái tên, đó là hạnh phúc, là vui, sướng, sung sướng, vân vân. Rồi khi những cái cảm xúc hưng phấn đó nó bị phản tác dụng, hay là nó diễn ra theo một cái chiều đối nghịch á, thì chúng ta nói đó là cái cảm giác đau khổ, buồn, bực dọc, chìm, hay là bi quan, yếm thế, phân vân. Và Đức Phật nói là cả hai dòng cảm xúc đó, dù là vui hay là khổ, đều là bản chất của sự khổ thôi. Cho nên đó là tất cả các cái khổ đó, nó có trước nhất là lệ thuộc vào cái thân. Chẳng hạn như là cái nền triết học của Khổng giáo cho rằng là ta đau khổ bởi vì ta có thân, nếu ta không có thân thì không có đau khổ. Đó. Thì cái mệnh đầu tiên của Đức Phật đó đã bao trùm ý niệm này đó. Nhờ nói rằng là thân thể này không phải là của tôi không lệ thuộc vào thân thể này. Thì như vậy là tất cả những cái chứng bệnh đó, nó lệ thuộc vào cái cơ thể vật lý của thân. Mà nếu như mình nói rằng nó không thuộc về của mình một cách vĩnh viễn, chứ là nó có mặt cách đây mấy chục năm, rồi nó phải trải qua một cái giai đoạn đó là già nua, rồi già nua kéo theo cái sự bệnh tật được kết thúc bằng cái chết. Cho nên nếu mình thấy được cái tiến trình đó nó không có một cái bản thể, cái ngã thường còn bám víu vào bên trong, thì rõ ràng mình có thể tách rời cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân thể đó. Cho nên nội chừng đó cái cách quán vô ngã đơn giản thôi, để làm cho vua cha ý thức rất là rõ và đã tách ly cái khổ của vật lý, tạo cái sự tách biệt về khổ thọ của thân ra khỏi khổ thọ của dòng cảm xúc. Đó là cái bước đầu tiên. Cái bước thứ hai đó là chúng ta quán cái dòng cảm xúc. Mà nếu như chúng ta thừa nhận là cảm xúc là mình, cái nỗi khổ của vật lý nó trải qua cảm xúc và cảm xúc đó chính là mình, thì nỗi khổ niềm đau này sẽ gia tăng. Mà lúc đó nó, nếu có những người thân chảy những giọt nước mắt, hoặc là có những quan hạ thần là quỳ bên mình rồi là gào thét la nói rằng: đại vương ơi, nếu đại vương chết rồi thì chúng con sống như thế nào đây? Nghĩa là người ta khóc vì mình, nó không phải là thương mình đâu, bởi vì nếu đại vương chết thì tôi không còn là đại thần nữa, tôi không còn là những người được chuộng nữa, tôi không có gia tài sự nghiệp nữa. Cái bản chất của những cái khóc ở trong tình người, nếu phân tích một cách đúng đắn, nhiều khi nó bẻ bàn như thế đó. Cho nên đó là chúng ta phải đẩy tách rời ra khỏi dòng cảm xúc khổ đau và đừng cho nó là bản thân của mình. Thì như vậy là cái dòng cảm xúc đó nó có thể lúc đầu nó đau, nó nhói từ cái đau nhói của thân, nhưng mà vào rồi mình nghĩ là nó không phải là của mình, tại sao mình phải bám theo nó, tại sao mình phải buông theo nó, tại sao mình phải lụy theo nó, tại sao mình phải vướng theo nó. Cho nên tách rời nó là một cái tiến trình thứ hai để đẩy lùi cái nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài. Cái tiến trình thứ ba là tiến trình liên tưởng, gọi là sắc thọ tưởng. Cái tưởng là liên tưởng, cái này nó phức tạp lắm. Mà thường á, nỗi khổ niềm đau á, nó lại thuộc rất nhiều vào quá trình liên tưởng của con người. Chẳng hạn như là một đứa bé là con của một gia đình giàu sang phú quý, và cha mẹ ông bà anh em cưng chiều cậu ta ghê gớm lắm, cho nên cậu ta mà vấp té một cái biết bao nhiêu người xúm lại, ơi con ơi có sao không, em có sao không, trời ơi để ba đánh cái cây này cho, ba đánh cái rễ này, tại vì tại sao mày làm dám cho con tao bị té. Bao nhiêu cái lời gọi là rất là an ủi dỗ về chăm sóc tạo cái tình thương cho đứa bé mới té đó. Cho nên trong hoàn cảnh đó đứa bé nó sẽ khóc suốt bút, ô đau quá trời ơi, con đau quá trời đó. Đó là gì, gọi là nhân cái cảm xúc đau đó lên, nó tự động mình nhân lên thôi à. Còn nếu như đó là một cái đứa bé mồ côi đâu có ai chăm sóc nó đâu, nó té cái bụp cái nó khóc cái nhìn qua thì là không có ai, cái đứng dậy đi lên đi tiếp. Cuộc đời là như vậy. Cho nên cái ý niệm mà liên tưởng á, tưởng tượng làm cho nỗi khổ niềm đau có thể gia tăng. Có nhiều người nhiều khi đi tiếp xúc với bạn bè bị người ta từ chối một hai lần rồi, liên tưởng trời ơi cuộc đời tôi bàn quá, cả cuộc đời này, cả thế giới này, bao nhiêu người thân, bao nhiêu người mình gặp đều từ chối mình, đều không có quan tâm đến mình hết, cho nên nỗi khổ đau nó gia tăng ghê gớm. Cái tưởng thôi, đau từ cái tưởng thôi. Cho nên Đức Phật mới dạy đi nhà vua đó, đó là dòng ý niệm hóa này không lệ thuộc vào tôi, cho nên tôi không được quyền tưởng tượng tôi chết rồi thì vợ tôi sẽ sống với ai, tôi chết rồi thì con tôi sẽ ra làm sao, tôi chết rồi thì gian sơ sự nghiệp này sẽ như thế nào. Thôi chết đi, chết đi có lo gì nữa. Lo cái chết là tốt, là đừng có lo cho những người còn lại, bởi vì càng lo càng lắm rối, đi không được đâu, chết tái sanh làm lẳng quẳng luân hồi thôi mà. Cho nên Đức Phật dạy là cứ đẩy tách rời cái dòng cảm xúc, ý niệm hóa của cảm xúc đó ra khỏi cái gọi là ngã của con người. Như vậy là nỗi khổ niềm đau nó sẽ hết. Và cái tiến trình cuối cùng đó, đó là tiến trình nhận thức phân biệt. Cái này nó phức tạp hơn. Nó là cái hoạt dụng bung sung bên ngoài. Nó giống như một ngôi nhà, ví dụ như là chùa Tuệ Viên của chúng ta có nhiều cái cửa sổ bằng kiến. Tối quý vị bật cái đèn lên đi, thì nhìn từ xa nếu như chúng ta có tất cả là 6 cái cửa sổ thì chúng ta sẽ thấy là 6 ánh sáng phát ra bên ngoài. Chúng ta tưởng rằng là đang có 6 ngọn đèn phải không ạ? Nhưng thực chất chỉ có một ngọn đèn, nhưng mà nó hoạt dụng ra 6 cánh cửa sổ, bởi vì cánh cửa sổ đang có kiến rồi. Đó, Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, nhận thức của các giác quan ví dụ như là con mắt tiếp xúc với lại là hình thái, màu sắc, sự vật, sự kiện, con người. Rồi âm lỗ tai thì tiếp xúc với các loại âm thanh. Rồi lỗ mũi thì mùi, cái miệng thì vị, cái lưỡi thì vị, rồi thân thể với sự xúc chạm, và ý thức với những ý niệm là tiếp xúc giữ lại khi người ta hồi ức liên tưởng về nó ở trong một cái dịp nào thuận lợi, vân vân. Thì cái đó đó nó làm cho người ta khổ đau ghê gớm lắm. Ví dụ như là lúc đó đó, trước khi chết đó, thì tất cả những cái cảnh ngộ hạnh phúc đó, nó diễn ra trong não trạng của chúng ta một cách rõ ràng, chi tiết lắm. Chúng ta nhớ rằng tôi đã từng làm vua, tôi đã từng ăn sung mặc sướng, tôi như thế này thế nọ, và phải đối diện với cái chết, cảm thấy mình vô vị, rồi mình trở về với cát bụi. Cho nên cái liên tưởng đó nó làm cho nỗi khổ niềm đau này gia tăng. Cái nhận thức nhìn thấy người khác đang ăn sung mặc sướng thì mình cảm thấy là rất là tủi phận của mình, bây giờ mình không còn có được cái đó nữa. Rồi mình nghe những người khác nói âm thanh ca, âm thanh rất là hay, bây giờ lỗ tai mình nó mờ, nó lãng lãng, nó nghe không rõ, tiếp xúc không rõ nữa, cho nên mình cảm thấy khổ đau vô cùng, và cái đó mình cho rằng nó chính là mình. Bây giờ ở đây Đức Phật dạy vua Tịnh Phạn là đẩy cái đó ra, cho rằng là nhận thức phân biệt của các giác quan không phải là tôi, và cái gọi là tôi đó không lệ thuộc vào những thứ này. Như vậy là cái bản ngã lệ thuộc cái nào? Cho nên khi mà ngài dạy nhà vua quán tưởng năm mệnh đề đơn giản đó thôi, là nỗi khổ niềm đau của thân vật lý này nó giảm đi một cách rất là hiệu quả. Từ 50% lên đến 70%, rồi đến 80%, cho đến 90%, và cuối cùng nhà vua nhắm mắt qua đời trong một cái trạng thái rất là an lành. Cái đó là cái nghệ thuật ngày xưa Đức Phật hộ niệm cho những người quá cố, cho người mà chuẩn bị ra đi đó, chứ không có theo cái cách thức mà ngày hôm nay chúng ta đọc một bài kinh về Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là bài kinh Dược Sư, hay là bất cứ một bài kinh nào, mà chủ yếu là làm sao chúng ta truyền cho cái người chuẩn bị ra đi đó một cái kiến thức rất là rõ. Từ cái kiến thức đó, mọi sự khủng hoảng, sợ hãi, lo âu, buồn rầu, sân hận, tất cả cái đó nó tan biến hết với không gian và thời gian, chỉ còn lại một cái dòng tâm rất là trong lành, an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi thôi, thì cái sự ra đi tái sinh của đó mới thật sự được an lạc. Còn nếu chúng ta đọc một bài kinh mà bằng âm Hán Việt á, mà cái người đó mà nếu là người Hoa Kỳ họ nghe nói là không biết mình đã đọc cái bài gì yếm bùa yếm thế thì bị nghiệp. Ngược lại, nếu chúng ta là người Việt mà nghe một bài kinh bằng tiếng Tàu, chúng ta chẳng hiểu chi hết trơn, rồi làm sao mà mình hộ niệm cho người kia được. Cho nên cái quan trọng là cái lời thuyết pháp hay là cái lời nhắc nhở của những người thân, của cái sự hỗ trợ tần số tâm thức của cái người thọ trì đọc tụng kinh đối với người kia, nó chỉ tạo ra một cái âm hưởng nhẹ nhàng thôi, mà trong kinh gọi là phạm âm, âm thanh tịnh. Ví dụ như chúng ta nghe cái tiếng chuông thì chúng ta có được cái sự trầm lặng. Chúng ta nghe một tiếng mõ, chúng ta bỗng thấy lòng của mình nó lăn lăn nhẹ nhàng thôi. Đó là âm thanh trầm lắng, âm thanh cao thượng, âm thanh mà nó làm cho mình dễ dàng đi vào những cái giá trị đời sống nội tại tốt lắm. Nó chỉ có chừng đó là thôi. Nếu chúng ta nghe những bài kinh cầu an mà không hiểu nghĩa lý của nó để áp dụng hành trì như là cái cách mà gọi là Đức Phật Thích Ca dạy cho vua Tịnh Phạn, thì cái giá trị của sự giác ngộ giải thoát không có đâu. Không có, mà chỉ có cái là mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi, chừng đó là hết á. Cho nên sau bài kinh đó đó là nhà vua đã ra đi. Chắc chắn rằng là lúc đó thì vua Tịnh Phạn đâu có cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Ngài không có, lúc đó Đức Phật chưa giảng về kinh A Di Đà, cũng chưa có thành pháp môn Tịnh Độ như bây giờ. Cho nên là cái tiến trình tái sanh đó chắc chắn sẽ làm cho nhà vua trở thành là một con người, hoặc tốt hơn nữa trở thành là một người sanh ở các cảnh giới chư thiên thôi, mà làm là con người chắc chắn sẽ làm vua thôi. Cho nên cái lời ước nguyện và cái đời sống hàng ngày của mình ứng với lời ước nguyện đó sẽ quyết định cái vận mệnh tái sanh của mình ở trong tương lai. Thì đó là cái cách mà Đức Phật Thích Ca đã tạo ra sự hiếu thảo cho người cha của mình. Dĩ nhiên là Đức Phật với tư cách cũng đã từng là một người cha của La Hầu La, và Ngài cũng muốn cho La Hầu La có một cái gia tài thừa kế, không phải vật chất, không phải đất nước Sakya, mà cũng không phải là cái ngôi vị chuyển lên thánh vương, mà là thừa kế gọi là con đường của chánh pháp, thừa kế giá trị của đạo đức, giá trị của an lạc và thánh thê. Cho nên khi mà La Hầu La lên 7 tuổi là Đức Phật đã độ cho ông đi xuất gia rồi. Dĩ nhiên là cái tình thân cha con đó có thể làm cho cái người con khó có thể gọi là tu hành một cách nghiêm túc lắm. Cứ nghĩ ỷ lại người cha của mình là giáo chủ, là bậc giác ngộ, cho nên là mình tu thành tàn, tu tà tà cũng được. Do đó Đức Phật đã phải giao La Hầu La cho Ngài Xá Lợi Phất làm bổn sư. Thì cái đó mới độ được, chứ bằng không nếu mà mình độ người thân khó lắm. Phải nhờ người khác độ người thân của mình. Các hòa thượng cũng vậy, muốn độ cha mẹ của mình phải nhờ một vị thầy khác. Còn bản thân mình thì có thể độ được cha mẹ của vị thầy kia. Vấn đề là nhầm chỗ đó. Vì cái cảm xúc nó làm cho người ta cứ nhìn cái người mà bây giờ trở thành hòa thượng là một cậu bé cách đây 60 năm về trước. Ví dụ như hòa thượng Thanh Từ mà mỗi lần về lại chùa Phước Hậu đó, nơi hòa thượng đã được xuất gia tu học, rồi ngài cũng là người quê quán ở đó, mà những bô lão 80 mấy nói là chú Bảy khỏe không, chú Bảy, chứ đâu đó bạch hòa thượng khỏe không, không có. Rồi nhiều người họ con gọi là cái tuổi thanh niên giới trẻ đó thì nói là bác ba, ông ba khỏe không, ông ba, rồi là hết à. Cho nên hòa thượng mỗi lần về giảng kinh thuyết pháp ở chùa Phước Hậu khó thành công lắm. Có một lần hòa thượng kể đó, tôi giảng gì Bát Nhã Tâm Kinh mới là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ hay không, nghe đến chiếu kiến ngũ hay không là hết nửa hội trường đứng dậy ra đi. Tức là hòa thượng kể thật đó, độ cho những người thân khó vô cùng, phải độ cho những người không có thân. Cho nên là ngài rất là thương La Hầu La và muốn cho La Hầu La không phải là thừa kế cái gia tài sự nghiệp của chính trị và quân sự, mà phải là thừa kế gia tài của tâm linh. Cho nên là La Hầu La mặc dầu như vậy nhưng mà rất là nghịch ngợm lắm. Chúng ta nô đùa lâu lâu cái chờ mấy ông thầy lớn đang ngủ cái thọt lát quậy gọi là đục nước đục cái luôn. Đức Phật mới nghe, Đức Phật mới kêu lại với Đức Phật lại. Đức Phật nói là La Hầu La, con hãy lấy cho Như Lai một cái thao nước, rồi con hãy chế nước vào trong thao nước đó. Đức Phật mới rửa tay xong rồi Đức Phật mới kêu La Hầu La, con hãy đưa bàn chân của con vào rửa ly. La Hầu La rửa xong rồi Đức Phật hỏi con thấy nước là như thế nào. Lào La nói: Bạch Thế Tôn, nước này đã đục và dơ rồi. Thì Đức Phật hỏi: chứ nước dơ thì có thể còn uống và nấu thực phẩm được hay không? Lào nói: dĩ nhiên là không thể được. Đức Phật mới kêu: con hãy đổ cái thau nước đó xuống đất đi. Rồi Đức Phật hỏi: chứ bây giờ nước đã dơ đó bị đổ xuống đất rồi, con còn có sử dụng được nữa hay không? Lào là: Bạch Thế Tôn, là con không còn sử dụng được nữa. Đức Phật nói là: con hãy lật úp cái thau nước này xuống. Rồi Đức Phật hỏi: khi cái thau nước bị úp như vậy thì cái chức năng là chứa được của nó còn có được nữa hay không? Đó. Thì Lào là nói là không thể nào chứa được nước, bởi vì tưới nước lên đó, rót nước lên đó, nước sẽ chảy đi hết vì nó không có cái lỗ trũng để mà giữ lại. Đức Phật mới nói là: này con à, Như Lai muốn nói cho con ba điều. Đó là các hành động đôi lúc chỉ là sự nô đùa hoặc là cố ý mà mang lại những cái điều không vui cho người khác đó, nó giống như là một cái thau nước mà con đã đặt chân vào rửa, dĩ nhiên nó có tác dụng làm cho chân con được tươi mát. Cái sự nô đùa chọc phá người khác hay là những việc làm xấu đối với người khác đó có thể làm cho cái bản ngã của con được mát trong một thời gian chốc lát thôi, mà ngược lại đó, cái dòng nước, cái thao nước đạo đức của con đó, cả giá trị cuộc đời của con đó, nó bị nhơ bẩn, cho nên nó sẽ không làm cho con uống được, bởi cái mát của chân đâu bằng cái mát của cả lục phủ ngũ tạng đó. Cho nên đừng bao giờ làm những hành vi đó, dù được thể hiện dưới hình thức của các hành động lời nói hay là việc làm cụ thể của tay chân, hay là chỉ có mới hành thành ở trong cái ý niệm thôi chứ chưa có bộc lộ ra bên ngoài, cũng không nên làm nữa. Bởi vì tu là tu ở cái tâm đó. Còn nếu mà mình không làm bên ngoài mà bên trong tâm mình nghịch ngợm như vậy thì mình cũng đang gieo một cái nghiệp xấu. Cho nên là phải giữ cho tất cả các hành vi của mình trong trạng thái của dòng nước thanh tịnh, cái đó có giá trị rất là lớn. Một khi mà cái trạng thái dòng nước thanh tịnh đó đã bị con cố tình, nghĩa là dù biết các cái tác hại của nó nhưng mà vẫn lao vào để mà làm, thì dòng nước này cũng giống như là bị đổ đi ở dưới mặt đất, nó rút vào trong mặt đất, cho nên là con sẽ không còn cơ hội để sử dụng nó được. Dĩ nhiên dòng nước nó không mắc, nó có thể gặp được mạch nước ngầm, rồi trong cái mạch nước ngầm đó nó sẽ được thanh lọc trở lại. Rồi nếu như chúng ta có một cái giếng, hay là chúng ta có được cái máy bơm đó, thì chúng ta có thể rút được cái dòng nước đó lên, nhưng mà phải mất rất nhiều thời giờ huấn luyện tâm, rồi sám hối, rồi thay đổi cuộc đời, làm mới đời sống đạo đức và lương tâm thì mình mới có thể sử dụng được nó, cho nên mất một thời gian rất là lâu. Cho nên tốt nhất đừng để cho cái thau nước đó nó bị đổ đi, rồi mới tìm cái cách thế để lấy nó trở lại. Điều thứ ba nữa đó là tất cả những cái hoạt dụng nước đó, nó phải có một cái chỗ chứa được thì nó mới có giá trị để phục vụ và đóng góp. Nếu con có được một cái dòng nước đạo đức tốt, dòng nước tiềm năng, dòng nước khả năng v.v. mà không được chứa đựng trong một cái thau, và cái thau của con đó, cái thau của sự dấn thân nó bị lật úp lại, thì đời sống của mình trở nên rất là vô vị và mất ý nghĩa. Cho nên là trong cái thời còn trẻ, mình có rất nhiều cái điều kiện để làm hơn là những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi có thể rơi vào tình trạng muốn mà không làm được bởi cái giới hạn của sức khỏe. Cho nên phải tận dụng cơ hội từ đây cho đến suốt cuộc đời, làm thế nào để thừa hưởng được gia tài của Như Lai. Dĩ nhiên gia tài đó không phải là Phật làm vua thì giờ giao cái quyền làm Phật, giao cái quyền làm Phật lại cho Lào La, mà gia tài đó là gia tài của sự tu tập. Gia tài đó rất quan trọng. Cho nên là sau bài pháp đó thì Sa Di Lào La đã trở thành một con người rất là đặc biệt. Và sau này đó, ông được mệnh danh là mặc hạnh đệ nhất. Có nhiều điều ông sống vị tha vô ngã, đặc biệt lắm, nhưng không bao giờ để lộ tâm tích cái sự giúp đỡ của mình cho người khác biết. Cũng không bao giờ đi khoe với bất cứ người nào hết trơn. Rất là thầm lặng, nhẹ nhàng. Mà có những chuyện, ví dụ như là ngày hôm đó đó, ví dụ là mọi người phải là bày cái tòa cụ ra cho các vị tỳ kheo ngồi, rồi để sẵn những cái hỗ trợ để cho việc tu tập của đại chúng được thành tựu. Cái ngày đó có một người khác trực, nhưng mà thấy ấy thế mà Lào La cứ thầm lặng làm vụ đó, rồi sau đó trở về lại phòng lưu của mình. Sáng hôm sau mọi việc xong không biết ai làm, mà hỏi thì ông ta không bao giờ nói là mình là tác giả của những cái tốt đó trời, và giấu đi. Để gì? Để cho những người biết được cái tánh của ông đó, bỗng dưng là trong lúc mà đang làm lành mà mình có cái tâm tự hào, cái tâm mà mong người khác phải ca ngợi mình, tán thán mình thì mình mới làm. Còn phê bình mình chút xíu, nói tới nó lưu chút xíu, cái là mình tự ái mình không làm nữa. Để cho những người đó dẹp bớt đi cái lòng ngã mạn hay là cái lòng ý thức về bản ngã quá lớn trong lúc mà mình dấn thân tu học. Cho nên cái mặt hạnh đó đã làm cho Ngài trở thành một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Không phải vì gọi là lao lạc là con của Phật cho nên được Ngài chọn làm mặt hạnh không có đâu. Mà chính tư cách của ông làm có những cái rất là đặc biệt. Do đó, đó nội chừng đó chúng ta thấy là cái cách mà Đức Phật đã ứng xử với người cha của mình. Rồi sau đó ứng xử với người con của mình với tư cách là một người cha. Thì chúng ta thấy là cái cách của Ngài có nhiều cái để chúng ta học lắm. Thông thường chúng ta có khuynh hướng là trao cho những đứa con cái gia tài sự nghiệp của mình, mà chúng ta lại không trao cho phương pháp để có được gia tài sự nghiệp đó. Chúng ta cho rằng mình thương con của mình, di chúc hết tất cả. Cái đó có thể chúng ta bị rơi vào trạng thái sai lầm. Có lẽ là ai đã từng theo dõi những cái vũ đài, xin lỗi là những cái võ đài mà, của Quyền Anh, biết đến một nhân vật nhà vô địch Quyền Anh tên là Billy. Ông này có một cái tình thương đặc biệt với đứa con trai duy nhất của ông lắm. Trong cái thời mà ông là vô địch á, thì ông giàu lắm, nhưng mà những nhà Quyền Anh á, về già, có cái chứng bệnh chấn thương ở trong não trạng lớn lắm. Cho nên là tiền biết bao nhiêu đổ vô đó cũng không đủ nữa. Cho nên cuối cùng ông ta bị gọi là gần như là bankruptcy luôn, tán tặng gia tài sự nghiệp. Rồi ông ta nhận được cái tin là con trai của mình sẽ lên xe hoa đám cưới. Ông ta thương con lắm, không biết là làm thế nào cho con mình được hạnh phúc. Cho nên ông ta đã gọi là thách đấu với cái người vô địch hiện tại. Ông ta đã tuổi gần 50 rồi, mà quy luật của võ thuật hay là quy luật của những cái nghề thể thao thuộc về cái sức khỏe vật lý đó, của thân thể đó, sau 30 tuổi là cái phong độ nó hết rồi. Còn ca sĩ thì sẽ có thể sau 40 tuổi thì gần như là cái quy luật đào thải bắt đầu được có mặt. Người ta không chuộng những người lớn tuổi nữa, mà người ta chuộng những người trẻ tuổi thôi. Có cách thức trang phục như thế nọ thì trong cái giới võ thuật cũng vậy. Ông ta tâm niệm rằng là trong cái cuộc đấu này tôi phải là người chiến thắng. Dĩ nhiên là chiến thắng sẽ giành được là trọn vẹn cái số tiền, còn người thua chỉ được 1/3 hoặc là 1/2 cái số tiền thôi. Ông ta huấn luyện ngày đi mà không hề cho đứa con trai mình biết. Ông ta viết sẵn một cái tờ di chúc. Cái gia tài nếu trong cái cuộc đánh này tôi có bị thua đi nữa thì tôi cũng được hưởng 50% số tiền. Tất cả cái tiền đó dành cho đứa con trai của tôi, cho cái ngày đám cưới của nó. Ông ta hạnh phúc lắm và để cái tờ di chúc đó lại. Đến cái ngày ra võ đài đó, ông ta đánh. Ông ta vận dụng hết cái lực bình sanh của mình, đánh tới tả vào mặt của đối phương và cuối cùng đã đánh ngã quỵ được đối phương vào cái hiệp thứ 6, thứ 7 gì đó chúng tôi quên rồi. Bao nhiêu tràng vỗ tay hoan hô ghê gớm lắm. Rồi trọng tài mới giơ tay ông ta lên để ra dấu hiệu là ông ta đã là người chiến thắng. Ông ta mừng lắm, quẩy tay chào và hạnh phúc nhớ về đứa con rằng cha đã làm được một cái công việc rất là đặc biệt cho con đây. Con sẽ là cái người rất là sung sướng, con sẽ là cái người có được hạnh phúc suốt mấy mươi năm còn lại của con. Ông ta vừa cười xong ông ta ngã xuống, ông ta chết luôn. Đó là câu chuyện có thật đó. Tại vì ráng quá mức mà. Có lẽ là nó bị đứt một cái dây thần kinh nào ở trên bộ não hay là tim gì đó mà mình không biết được cái chứng bệnh là chứng bệnh gì. Thì khi hay được cái tin này là cả người con trai và người vợ của ông khổ đau người không lắm. Khổ đau đến độ là ăn hận nữa. Mà đứa con trai nói là phải mà con không báo cái chuyện con lập gia đình cho ba thì ba đâu có ra đông nổi này đâu. Cho nên con sẽ không bao giờ nhận cái gia tài đó. Con xin chuyển cái số tiền đó cho những cái hoạt động từ thiện xã hội vân vân. Quả thực ông ta là một người thi chú giáo nhưng mà làm một công việc mà rất là đặc biệt theo tinh thần nhà Phật vậy đó. Bởi vì nếu như người con trong trường hợp này nhận cái gia tài số tiền đấu võ đó tạo ra cái chết của ông thì nó nặng còn hơn quả núi Tu Di đó, nặng lắm. Và người con đó đã tình nguyện gọi là làm cuộc đời của mình bằng cái năng lực và chắc chắn của mình chứ không nhận từ cái đồng tiền kia. Dĩ nhiên là vẫn tạo cho người cha mình có một cái cơ hội là sống an vui hạnh phúc nơi chính suối thôi. Cho nên đôi lúc đó chúng ta nghĩ rằng là con cái chúng ta đang có những nhu cầu ABC, những nhu cầu mà do mình hoạch định ra chứ không phải do nó hoạch định. nó có thể thích cái chuyện A mà mình lại thích chuyện B. Chẳng hạn như thằng Bơm của cái nền văn hóa Việt Nam, muốn đổi ba bò chín trâu nó đâu cần đâu, tôi chỉ cần cái quạt, có cần một cối soi là được rồi. Có những cái đó nhiều khi nó lại mang giá trị hạnh phúc cho nó, mà mình lại tạo cái khác. Dĩ nhiên là khi chúng ta nghe đến gói soi thì nó như vậy là cái anh này có cái giá trị và chủ nghĩa thực dụng, chỉ có biết ăn mặc hưởng thụ, còn ba bò trứng trâu để tạo ra cái gói soi đó thì mình lại không chịu. Không, nó không phải là ý nghĩa đó đâu, mà ý muốn nói rằng là ở trong từng cái giới tuổi, ở trong từng cái hoàn cảnh với những cái nghiệp lực khác nhau đó, con người có cái sở trường, có nguyện vọng, có sở thích, và không ai giống ai hết trơn á. Mà đáp ứng đúng cái đó thì nó tạo ra sự hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là một cái gì đó rất tương đối, nó không phải là tuyệt đối. Cho nên chúng ta vừa phải là cái này mà không phải là cái kia đó. Đôi lúc đó là chúng ta tạo ra nỗi khổ niềm đau cho con cái nhiều lắm, chứ không phải là tạo hạnh phúc. Có nhiều người cha khó tránh khi biết rằng con của mình sẽ lập gia đình, chọn kỹ lắm. Nếu là thiếu nữ thì phải là cái người đừng có miệng rộng, sợ tan qua cửa nhà, đừng có cái bắt bồ câu bởi vì sẽ lẳng lơ, đừng có cái sống mũi đầy dọc dừa bởi vì nhiều người thanh niên quan tâm, đừng có chiếc răng khển và cái má đồng tiền bởi vì đi tới đâu ai thương tới đó. Như vậy là con trai của mình là không còn hạnh phúc nữa. Rồi là giới thiệu cho một cái cô nàng theo cái tiêu chuẩn ABC của ông đặt ra, mà tiêu chuẩn đó có thể rất là đẹp, nhưng mà đối với đứa con trai nó không có được một cái điểm nào hết trơn. Không vô được điểm nào. Và trong khi đó mình cưới và con mình phải sống mấy chục năm, mà mình buộc con mình phải theo mình, còn theo dẫn á, còn phải từ luôn. Có nhiều người cha như vậy, nếu con không chịu cưới cô đó, cha sẽ từ con. Hoặc là nếu con cưới của cô mà con thích thì cha cũng không bao giờ nhận con là con nữa. Nhiều cái ngang trái lắm. Chúng tôi có đọc một cái câu chuyện gần đây ở trên tờ báo An ninh Thế giới ở Việt Nam. Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Đó là anh ba đã thương một cái cô tên là Hương. Cô này là cái người không may mắn giống như nàng Kiều chứ. Sống thì vợ khắp người ta, chết thì là phải chịu làm ma không chồng. Tức là buôn bán phẳng là phục vụ cho mọi người. Rồi anh ba này trong một cái cuộc đi chơi như vậy đó, anh ta cảm động bởi biết rằng cái việc mà cô ta trở thành người ban buôn hương bán phấn á, không phải là một cái cá tính, cũng không phải là một chức nghiệp, mà vì cái hoàn cảnh đưa đẩy. Gia đình cô ta nghèo khổ quá, cha mẹ gọi là không có công việc làm mà bệnh tật nữa, và cái hoàn cảnh đó làm cho cô ta đã trở thành con người như vậy. Cho nên khi thương cô ta đó, anh ta khuyên cô ta là từ bỏ cuộc đời đó. Anh ta mới dàn xếp cho cô ta được đi làm ở trong một cái công ty với một tháng lương cũng rất là đơn giản. Cô ta cảm thấy an phận và hạnh phúc với cái đó. Cứ mỗi tháng như vậy thì anh này cứ thầm lặng thôi, anh ta gỡ về một cái phần quà cho gia đình của cha mẹ cô ta, và cứ để tên là tên Hương thôi chứ không phải là tên ba. Cho nên ba mẹ của cô ta hạnh phúc lắm. Đó là từ khi mà con của mình lên trên Sài Gòn làm việc đến giờ là một tháng như vậy gỡ đến hai phần quà đó, sống thoải mái thôi. Cái ngày mà cô ta về thăm lễ cha mẹ đó mới biết được chuyện đó, cho nên cô ta là cảm động rưng rưng nước mắt, biết rằng chắc chắn là cái ông thương mình thôi chứ không có người nào hết trơn á. Nhưng mà khi mà ba của cái anh chàng ba này biết được là con trai của mình thương một người như vậy đó, ông ta giận ghê gớm lắm. Ông cha tống cổ người con mình ra khỏi nhà và buộc tất cả những người thân trong gia đình còn lại từ đây về sau không ai được quyền xem cái thằng ba là có cái quan hệ dòng họ với gia đình này. Coi như là cái tình thân kể từ đây được xem là chấm hết, nó là một dấu chấm câu mà không cần phải có thêm cái dấu chấm lửng về sau nữa. Anh ta khổ đau lắm nhưng mà phải ra đi thôi, vì thương cái cô này quá mức, mà cô này cũng đã làm mất cuộc đời rồi. Rồi 10 năm đã trôi qua, hai vợ chồng cứ vài tháng là về thăm người cha, thăm người mẹ, thăm những người anh em, nhưng mà cũng không ai thèm giùm ngó đâu. Họ cũng lặng lẽ vào thăm, để một cái phần quà, lâu lâu để một cái lẵng hoa thôi rồi đi về, rồi đến ngày Tết thì tới để một cái thiệp chúc Tết, rồi đi về, đến ngày sinh nhật thì có bánh phong lan này nọ. Cứ giữ cái tinh thần tuyệt đối như vậy, hay lắm, đặc biệt lắm. Người cha vẫn không thừa nhận, người mẹ vẫn từ chối. Cho đến lúc mà ông ta làm việc dọn dẹp trong nhà, trên bàn thờ của tổ tiên, ông ta ráng sức quá mức thì cho nên ông ta bị té một cái là ông ta bị tai biến mạch máu não. và phải nằm bãi sủi trên giường. Lúc đó thì những người con còn lại đó đã phân biệt với nhau. Cái người phải kêu anh là anh hai, anh phải có trách nhiệm là lo cho ba một tháng là 200 ngàn, còn tôi là em út thì mỗi tháng tôi có 50 thôi. Người kia thì dành qua, người kia thì phân biệt lại, cuối cùng không ai lo cho ông cha ông già hết trơn. Thì đến lúc đó đó, cái cô dâu này nè, cái cô dâu mà ông đã từng đuổi ra khỏi nhà, ông đã từng từ chối, ông đã cắt đứt luôn cái nắm ruột thịt mà của ông đã tạo ra là con, tức là chồng của cô. Cô ta tới gọi là chăm sóc người đó, người cha, rất là tận tình như là cha ruột của mình. Ông này lúc đầu ông nhận sự chăm sóc nhưng mà ông thèm giờ, ông nhắm mắt lại vậy đó, ông thèm giờ. Rồi đôi lúc ông nói những cái lời bất cần đó, tao đâu cần mày đâu, mày đi đi, tao không có đứa những đứa con như mày, và tao cũng chưa từng có đứa con tên là ba, là chồng của mày, cho nên giờ chồng mày đừng bao giờ đến trước mặt tao nữa. Nhưng mà cứ nói như vậy, cô ta vẫn tiếp tục làm chăm sóc, từ cái việc mà gọi là đại tiện tiểu tiện cho đến ăn cơm rồi giặt giũ rồi thay quần áo, tất cả mọi thứ cô ta làm hết á. Cô ta tình nguyện ở lại ngôi nhà đó luôn để làm. Thì ông này ổng lại lúc đầu ông ta cự tuyệt không chịu, rồi cuối cùng chấp nhận, bởi vì đâu ai làm đâu, rồi cuối cùng là sao sống thì là phải chấp nhận. Rồi ông ta buồn, rồi sau đó hạnh phúc, nghĩ rằng là mình có gần 10 đứa con mà đâu xài đứa nào được đâu, còn có đứa con dâu mà mình cho là kẻ không có nhân phẩm trong cuộc đời này lại là cái người mang lại giá trị hạnh phúc nhất ở trong đời sống của mình. Cho nên ông ta đã viết một tờ di chúc, đó là nếu như ông ta chết, cái ngôi nhà này đó nó thuộc về cái quyền sở hữu của đứa cô con dâu. Cái gì chúng ta không được công bố, có là ông nhờ mấy ông luật sư lại làm đúng thủ tục của di chúc hết. Thì đâu khoảng chừng một vài tháng sau thì ông ta tự tử, ông ta chết, ông ta khổ đau quá, ông ta tự chết. Thì khi cái ông ta chết thì di chúc là phải được tôn trọng thôi, nó thuộc về gia tài của cô con dâu. Những người anh em lúc bây giờ bắt đầu ganh tị, nó nói mày đâu có phải là con của dòng họ nhà Trần này đâu, tại sao phải vô đây để thừa hưởng. Cho nên là thưa kiện đủ thứ đó. Mà luật pháp vẫn phải xử là cô ta là người kế thừa thôi. Sau khi xử xong rồi đó, cô ta mới lấy cái tài sản đó đó chia ra làm gọi là 8 phần, một phần cho người anh hai, cho người chị ba, chị tư, cho đến người em út. Còn hai vợ chồng trở về với đoàn bàn tài sản của mình, sống ở trong gia đình của mình. Là câu chuyện đó, câu chuyện có thật. Thì chính cái người mẹ đó đã từng từ chối cái cô dâu này, cảm thấy bức rất quá. Cho nên nhiều năm bà ta đã sống ở trong nỗi khổ đau dằn xé lắm, cái lương tâm dằn xé bà ta dữ lắm. Cho nên bà đã viết ra cái câu chuyện này để đăng ở trên tờ báo, để mong rằng là nếu như đã từng có cái gia đình nào lâm vào hoàn cảnh giống như gia đình của tôi đó, xin các vị đừng đẩy cái người đó vào trong cái chỗ chết. Cũng rất là may cái cô con dâu này là người có nghị lực, và người chồng là cái người sống rất là có lý tưởng, hiểu được giá trị con người không phải nằm ở chỗ lỗi lầm đó là không xài đi được, có thể làm mới cách tăng được. Cho nên bà muốn tâm sự rằng là khi đưa cái câu chuyện thật đó lên trên đó, bà cũng muốn cái người con dâu của mình bỏ đi qua hết tất cả những cái cách mà bà đã ứng xử với cô ta và với người con trai, mà mong rằng những người con ruột của bà đã sanh ra từ cái nhau, truyền qua từ máu huyết, rồi biết bao nhiêu là cái ưu đãi mà lại không có được cái tinh thần đó, hiểu được cái giá trị của tình người nằm ở chỗ là trong lúc người ta hoạn nạn đó, mình có thật sự gọi là giúp người hay không. Chứ còn trong lúc người ta thành công, người ta tới giúp mình dễ lắm, vì ta giúp mình để mình giúp lại nhiều hơn. Thực tế nó là như vậy, nhiều trường hợp như vậy lắm. Còn trong lúc mà tối lửa tắt đèn, mà mình trở thành là sa cơ thất thế không còn gì nữa hết đó, mà người khác, những người thân, những người đạo bạn vẫn một mực như là thổ nào với chúng ta, thì ta biết rằng đó là những con người lý tưởng, những người tốt thật sự. Mà cô con dâu buôn hương bán khoai này là một trong những trường hợp rất là điển hình. Cho nên chúng ta thấy là cái tình cha đó đôi lúc quá nghiêm khắc và cương trực đến độ là mình chỉ nhìn thấy được cái giá trị tự ái của mình thôi, mình không thấy được cái giá trị hạnh phúc của những người con, và đẩy người con vào một cái tình thế rất là khó xử. Nếu lấy vợ thì mất cha, mất mẹ, mất anh em ruột thịt. Nếu không lấy vợ đó, là cái người mà mình thương đó, thì ý nghĩa cuộc sống hôn nhân của mình không còn nữa, không còn nữa. Cho nên anh ta đã chọn cái con đường thứ hai, tức là lấy vợ, nhưng mà vẫn không mất tình cha. Đó là cứ vài tháng là hai vợ chồng về thăm quyến, thăm viếng thôi, chia sẻ cho đến cái lúc mà ông ta tắt cái hơi thở cuối cùng. Đó là một trong những cái câu chuyện mà chúng tôi thấy là mặc dù nó là câu chuyện của cuộc đời, nhưng nó để lại một cái bài học. Và nếu không khéo đó, thì những người con của chúng ta sau này và khi nghe nhắc đến cha nó, hầu như là muốn quên đi luôn. Mình buồn, buồn đến độ mình đẩy cái nỗi buồn đó bằng cách là mình không thừa nhận rằng mình có một người cha, một người cha như vậy, hoặc là mình đã có từng có một người mẹ như vậy. Và ngược lại đó, cha mẹ cũng có thể nghĩ rằng là tôi chưa từng có một đứa con như vậy. Tất cả những sự từ chối đó, đó theo nhà Phật đó, là chúng ta đang đóng lại cái không gian gọi là rất là rộng rãi của tình thương yêu, trở thành một cái căn phòng chỉ có bốn bức tường mà trong đó không có khí oxy của tình người để mà chúng ta thở. Nó chỉ toàn là những cái loại khí carbonic thôi, carbonic của sự giận hờn, bực tức, lấy mình làm tiêu chuẩn, cái trục xoay của mọi hệ giá trị. Mình buộc người khác phải theo cái tiêu chí của mình đặt ra, còn không theo tiêu chí đó đó, mình sẽ phủ định người kia, loại trừ người kia, thanh toán người kia, hoặc là không thừa nhận người đó nữa, hoặc là mình có thể quan niệm rằng người đó có cũng như là không. Thì tất cả những cách thức ứng xử đó, nhà Phật nói nó đặt trên nền tảng của cái bản ngã. Và bản ngã thì nhà Phật chính là kẻ thù của hạnh phúc, chứ không phải là con người. Người A, người B, người C không phải là kẻ thù của chúng ta, dù người đó đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho gia đình của mình. Cho nên nói theo tinh thần nhà Phật là chúng ta phải xác định rõ ràng như vậy. Cho nên là cái tình cha đối với con mặc dầu rất là thiêng liêng, nhưng mà nếu không biết tưới tẩm một cách có phương pháp, thì cái sự thiêng liêng đó nó trở thành cái mối gọi là quan khiên quán trái ở trong cuộc đời. Đến độ nhiều nhà nho đã phải thúc lên một cái lời là con là nợ, vợ là quan gia. Cái quan điểm như vậy thì gia đình đó không thể nào hạnh phúc được. Mình cưới một người về ở trong nhà của mình mà mình nói là quan gia là nợ, thì làm sao mình sống hạnh phúc? Cho nên mỗi lần có một cái sự trục trặc gì đó trong mối quan hệ là mình đổ thừa thôi, đổ thừa từ trong cái tàn thức, từ trong cái vô thức, từ trong cái nếp suy nghĩ của mình, rồi dẫn đến những cái cách gọi là mình có thể nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, đổ cho người mẹ, đổ cho người vợ hết trơn. Còn nếu mà thành công mà nói là cái công đó của tôi à, cái đó là kẹt lắm. Cho nên là các đấng mày sâu thì mình phải có một trách nhiệm, mà nói theo nhà Phật đó là ngoài cái trách nhiệm về cái việc mà tạo dựng trụ cột kinh tế gia đình, còn có trách nhiệm giáo dục con cái. Cho nên khi quý vị sang đất nước Ấn Độ, hoặc là những cái nước mà chịu cái nền văn hóa của Ấn Độ như là Pakistan, Bhutan, Nepal, v.v. thì chúng ta thấy là những người cha đó có thể ẵm đứa con bình thường lắm. Thậm chí là có thể là cõng nó trên cổ của mình, chứ không để cái người vợ phải ôm nó ở bên một nách giống như là ở Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam đã nhỏ con rồi mà ẵm đứa con mà 3 tuổi cái là lớn lên là phải bị đau cột sống thôi. Đứa con nó phải đi hai hàng thôi, tại vì nó chẹt trong cái bụng như thế này, làm sao mà đi một cách gọi là có duyên dáng được. Cho nên là chúng ta đổ trách nhiệm quá nhiều cho người nữ, còn trong khi đó người nam mình á lại là khỏe phải không ạ, không có làm gì hết trơn á. Do đó mình nên bắt chước cái cách của người nam Ấn Độ, cái cách của các người cha bên Ấn Độ. Họ lo cho con cái, lo gia tài sự nghiệp cho nó, lo cho người vợ, lo hết tất cả mọi thứ. Chỉ có điều là người phụ nữ Ấn Độ á hay bất hạnh ở chỗ là gì, họ chỉ quăng quạnh ở xó nhà thôi, không làm việc gì hết á, không được quyền làm. Bởi vì họ đã bị cái nền văn hóa đó quan niệm là sở hữu vật chất của người chồng, người vợ là sở hữu của người chồng thôi. Rồi sau này đó thì luật pháp được thay đổi, thì người nữ bắt đầu có cơ hội đi ra làm việc và cộng đồng xã hội giao tế vân vân đó, nhưng mà nó chỉ là một thiểu số. Còn đại đa số quý vị qua bên Ấn Độ, quý vị sẽ thấy rằng đây là thế giới của người đàn ông, ngoài chợ búa toàn là đàn ông bán không à, vào khách sạn, nhà hàng, phục dịch không có bao giờ có người nữ, không bao giờ có, toàn là người nam hết. Bởi vì họ quan niệm là người nam có thể lực, cho nên họ có thể làm những công việc mà người nữ với cái thiên tính của họ là dịu dàng, nhẹ nhàng, gọi là mềm mỏng, nhẫn nại, chịu đựng, sẽ làm những công việc quan trọng hơn, đó là giáo dục con cái. Cho nên là con của người bên các gia đình thành công Ấn Độ hay là những gia đình bình thường Ấn Độ ít khi nào hư lắm, ít khi nào hư. là bởi vì người mẹ đã có mặt ở trong gia đình chăm sóc những đứa con đó, một ngày như vậy có thể 8 giờ, 10 giờ là chuyện thường lắm. Do đó cái tình mẫu tử ở bên Ấn Độ mạnh lắm, rất là mạnh, nhưng rất tiếc là vai trò người phụ nữ lại không được xem trọng như là ở trong truyền thống văn hóa của đạo Phật. Cho nên là hôm nay là cái ngày cha trong cái nền văn hóa của phương Tây, chúng tôi xin chia sẻ về cái góc độ vua Tịnh Phạn với tư cách là một người cha lo cho con mình là thái tử Tất Đạt Đa, rồi tấm lòng hiếu thảo của Tất Đạt Đa khi trở thành Đức Phật Thích Ca đối với vua Tịnh Phạn, rồi sau đó là đối với đứa con ruột của mình là Lao La, thì chúng ta cũng đủ thấy được rằng là đã là một bậc Như Lai Thế Tôn giác ngộ ấy, thế mà cái sợi dây thiêng liêng tình cảm giữa người con và người cha, giữa người cha và người con vẫn đẹp, giống như là những cái biểu tượng đẹp nhất về quan hệ thiêng liêng này ở trong cuộc đời, ở trong các nền văn hóa từ trước đến bây giờ. Thì cứ liên tưởng đến sự kiện đó, chúng ta cần phải xét lại chính mình. Nếu ai đã từng làm cha, ngày hôm nay là ngày của quý ông. Ngày quý ông có nghĩa là quý ông sẽ được đãi ngày hôm nay quý bà làm hết phục vụ. Mà ngày quý ông thì quý ông phải phát tâm làm tất cả mọi việc để hồi hướng công đức cho quý bà. Theo cái đời văn hóa của Ấn Độ là vậy đó đó. Ví dụ như là cái ngày mà mình thăng quan tiến chức, ngày sinh nhật, đó, thì thông thường á, nền văn hóa Việt Nam đó, là cái người đó là cái người được hưởng thôi, người ta chiêu đãi mình phải không? Còn bên văn hóa Ấn Độ ngược lại, Đức Phật dạy ngược lại, đến những cái ngày liên hệ quan trọng đến mình á, là mình phải làm phục vụ cho người khác, để chi, để mình tạo công đức, tạo công đức. Cho nên ngày hôm nay các đấng ngoài sâu cố gắng về mà o bế quý bà, o bế theo cái cách thức là với bà ráng đi chùa nha, không các bà ráng đi nghe giảng, ráng làm từ thiện, tôi không có cấm mấy bà nữa đâu. Rồi mấy bà có muốn cần đi đâu á, miễn là đừng có đi vô shopping thì tôi xin tình nguyện chở, thí dụ vậy, là mình ở với quý bà. Và nếu như mình có làm cho mấy bà mà khổ đau đó thì mình nói sau đó cho mấy bà bỏ qua. Mà mấy cô thì dễ lắm, nếu quý vị đối xử bằng tấm lòng chứ phải bằng cái lời nói ngon ngọt, bằng tấm lòng thật sự, tấm lòng của sự làm mới, của sự cách tăng, thì chắc chắn rằng là tất cả những cái gập ghềnh, những cái gút mắt trong mối quan hệ nó sẽ được tháo gỡ được. Cho nên là theo nhà Phật đó, muốn gia đình được hạnh phúc đó, thì người cha đóng vai trò có thể nói là 2/3, chứ không phải là 1/3 đâu. Còn trong khi đó là nhân quán Việt Nam đó, thì người phụ nữ đóng vai trò 2/3, còn người chồng khỏe ra. Cho nên mình là đệ tử của Phật, mình làm những cái việc mà nhất là sống trong nền văn hóa của Mỹ nữa, thì nam nữ bình đẳng, phải không ạ? Mà cái sức khỏe của mình có hơn người nữ, cho nên mình phải xung phong làm công đức, rồi hồi hướng công đức về cho người vợ của mình. Đó thật sự mình là người Phật tử gọi là anh hùng, không phải là anh hùng rơm mà anh hùng thiệt. Thì chúng tôi xin kính chúc quý vị được an lành và sống an vui, có một cái ngày cha rất là hạnh phúc. Và trước khi kết thúc thì chúng tôi xin chia sẻ một phần nỗi khổ niềm đau đối với tất cả những ai có mặt ở đây và những nơi khác đã từng có một người cha đã qua đời. Mà mong rằng là khi chúng ta liên tưởng đến ngày cha đó, chúng ta mong cho người cha đó được siêu sanh thoát hóa. Rồi đến những cái ngày cha này, rất mong quý vị làm công đức phước lành theo cái cách thức mà mình có, theo cái kiểu mà mình thích. Chẳng hạn như là tới thăm các cái trung tâm homeless, hay là những cô nhi viện, mồ côi, từ thiện, chùa chiền, lễ bái, tụng kinh, bất cứ cách thức nào mà mình thấy thích hợp. Rồi hồi hướng công đức đó cho người cha quá cố của mình. Chứ đừng có theo cái truyền thống văn hóa Việt Nam á, ví dụ đến ngày 30 Tết thì mình mong gọi là cha của mình, ông của mình mà trở về hưởng những gì mà mình cúng. Như vậy là mình đầy đọa ông bà mình, không có siêu sanh thoát hóa được. Nhà Phật là không có mời về mà mời đi. Mời đi không phải là mình xua đuổi các ngài, mà mời đi để cho các ngài có một cái tái sanh tốt đẹp. Còn mời về thì các ngài sẽ trở thành ngạ quỷ thôi à. Ngạ quỷ mới trở về, sống theo kiểu hồn ma bóng vía, mình mời đâu là trở về lúc đó bị đói quá, không có thực phẩm để ăn, áo quần để mặc. Cho nên là theo đạo Phật rồi thì dù có thương cha thương mẹ đau quá cố, đừng bao giờ cứ mỗi cái giờ ăn á, chúng ta để một cái chén cơm lên bàn thờ rồi mong ông bà cha mẹ mình về ăn. Thế đó không đúng đạo lý nhà Phật. Rất tiếc là bây giờ do vì đáp ứng cái nhu cầu cái truyền thống văn hóa ở Việt Nam ảnh hưởng của Trung Hoa, chùa nào cũng cúng dông hết trơn á, cúng dông mà cũng bốn chín tuần thất là bảy tuần thất là đúng rồi, nhưng mà sau đó thì tất cả đã đều siêu sanh rồi, đều ra đi hết thì đừng có cúng nữa, mà ngày hôm đó chúng ta chỉ làm trai tăng thôi, hoặc là chúng ta làm những việc từ thiện cụ thể để hồi hướng công đức. Thì cái phần hồi hướng công đức đó nó giúp cho người cha quá cố của mình có thể đạt được những giá trị an lạc, mặc dù họ đã tái sanh làm người chẳng hạn, thì cái phần hồi hướng đó người kia vẫn nhận được một phần nào đó. Còn cúng mà cứ mình thương cha thương mẹ quá rồi cứ mỗi lần cúng là mong ông bà trở về ăn, là mình đẩy ông bà cha mẹ vào trong một cái cảnh giới khổ đau ghê gớm lắm. Rất là mong quý vị hiểu được điều đó, để gì, để mình có thể chấm dứt một cái truyền thống mà nó không phải của đạo Phật, nó bám rễ trong đạo Phật, làm cho rất nhiều người phải có nhu cầu phải tới cái chùa nào mà thầy nào tán tụng cho thật hấp dẫn, không phải có lời tao án mà mình nghe cái mình chảy nước mắt rưng rưng dòng lệ, thì mình muốn cúng lần thứ hai lần thứ ba rủ người khác thì cúng nữa, còn chỗ nào mà nói đạo lý thì nó cái mình không muốn tới, thí dụ như vậy. Cái đó là chúng ta hiểu sai tinh thần của nhà Phật. Nhà Phật thì không nhấn mạnh đến cái sự tan tóc của cái chết, mà thông qua những quy luật đó đó để giúp cho chúng ta hiểu được rằng hễ nó là quy luật thì chúng ta phải biến nỗi khổ niềm đau thành cái hành động cụ thể của hạnh phúc. Đó là làm công đức, làm từ thiện, tạo phước báo, tu tạo nghiệp lành, vân vân và vân vân. Thì cái đó mới thật sự là có ý nghĩa. Còn mình mong cho quý thầy tán tụng một cách gọi là tha thiết, và là tệ hơn nữa như là cái phong tục tập quán của miền Bắc ở Việt Nam đó, là thuê khóc mướn mà khóc làm sao cho có bài bản, khóc làm sao mà để cho cái người nào mà cứng rắn cỡ nào đi được nghe một cái là rơi nước mắt, mà như là mặc cảm mắc cỡ thì cứ xây vào tự mà khóc để không ai thấy, cái đó là thua, cái đó không có lợi, hoàn toàn không có lợi. Trong những cái cuộc tang tóc đó, nhà Phật dạy chúng ta là không nên khóc, mà chúng ta phải vui. Cái ngày hôm đó chúng ta phải vỗ tay mừng rằng là ông bà cha mẹ mình sanh về Tây Phương Cực Lạc, đưa tiễn một người quá cố về Tây Phương Cực Lạc mà buồn khóc cái gì, phải không ạ? Chừng nào mình đưa tiễn về cái chỗ nghèo khổ hơn thì mình mới buồn, còn đi tới những cảnh giới an lành là mình phải vui. Cho nên là khi mà sau này thầy tổ của mình có qua đời, cũng đừng tới chùa mà khóc khóc rưng rưng nữa là kẹt lắm. Đừng có khóc mà phải vui, nói thầy ơi thầy đi thầy nhớ về đội chúng con nha, đừng có ở lên trên đó một mình buồn lắm. Chúng con ở đây cần sự giúp đỡ của thầy, cho nên thầy phải hồi nhập Ta Bà, chứ đừng có cầu cho các vị hòa thượng cao tăng Phật quốc. Các ngài mà cao tăng Phật quốc rồi mình sống ở đây ai giúp đỡ. Cho nên phải hồi nhập Ta Bà, đó là cái tinh thần rất là nhập thế đó. Còn mình thì mình còn mình về Tây Phương được, tại vì mình sợ không chắc ăn mà ở đây có lẳng qua lẳng lại là chùi chòi lên là tụt xuống lên rồi xuống chó, trong hạnh phúc trong tu tập là chuyện thường lắm. Cho nên mình cầu mình không sao, nhưng mà các hòa thượng các cao tăng thì đừng có cầu các ngài là chính phẩm sen hoàng hoa khai ở Phật quốc, mà phải mong các ngài là chết rồi tái sanh ra làm hòa thượng nữa. Thì như vậy là chúng ta sẽ có truyền thống của các cao tăng, và truyền thống đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị của sự tu tập, bởi vì những con người đó mang cái chất liệu tâm linh lớn lắm. Cho nên khi tái sanh ra làm người xuất gia của kiếp sau đó, thì học một có thể biết 10, tu một có thể thành công 10, giống như truyền thống của Tây Tạng đó. Chúng ta huấn luyện ít mà thành công rất là cao, cho đó phải mong cho các vị xuất gia tiếp tục tái sanh, chứ đừng mong cho vị đó siêu sanh thoát hóa luôn. Thì kính chúc tất cả quý vị được an lành. Bây giờ thì có thể chúng ta sẽ có khoảng thời gian vấn đáp. Chúng ta có tất cả là hai nhóm, nhóm Pháp Đàm của cư sĩ Minh Tâm tại chùa Tuệ Viên, rồi nhóm quý Phật tử và các đạo hữu của nhiều chùa có mặt ngày hôm nay. Thì như vậy thì chúng ta có thể san kẽ qua lại. Quý vị có thể ngồi ngay vị trí của mình nói lớn lên chút xíu, rồi chúng tôi sẽ đọc lại câu hỏi để tất cả cùng nghe. Chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận. Và dĩ nhiên là khi thảo luận thì không nhất thiết là phải mổ xẻ phân tích về cái đề tài vừa nêu theo ý nghĩa của Pháp Đàm, mà quý vị có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào nó liên hệ đến sự tu học, hay là những cái bế tắc của mình vấp phải mà mình có thể là mình chưa có cái hướng để khai thông, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Rất mong quý vị mạnh dạn đặt những câu hỏi. Thank you. Chúng tôi cũng được biết là Thượng tọa trụ trì cũng đã có mặt rồi, mới đi giảng ở bên chùa Đức Phiên về. Nếu Thượng tọa còn khỏe, thỉnh Thượng tọa ra đây sinh hoạt lui cho vui. Ngày hôm nay là rất nhiều Phật tử về để muốn gặp Thượng tọa. Khỏi quỳ, khỏi quỳ ngồi được.
Thầy xin phép đại chúng cho con xin hỏi tiếp một câu mà thầy vừa giảng là cái chuyện mà cúng ông bà ở dưới này. Và vậy thì những cái ngày dỗ cúng rồi tụng kinh niệm Phật, hoặc là mỗi thời tụng kinh niệm Phật mà tu học thì đều hướng cho ông bà cha mẹ, thì thầy thấy như thế nào? Cái câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai nữa là những người họ có những cái con là thảy thai á thầy, ông bà xưa đã hay nói là con như vậy là không có thờ cúng, mà chỉ ở Việt Nam mà hai lần mới khóc hoặc là phía trước hoặc là họ đi lên để chùa, thì những cái đó là mỗi thời tụng kinh niệm Phật cầu hứa cho họ như vậy thì có được không?
Chúng tôi xin lặp lại hai câu hỏi của một vị Phật tử vừa nêu. Câu hỏi thứ nhất đó là vào những ngày lễ dỗ thì thường con cháu là có tổ chức cúng ở các chùa hoặc là thỉnh thoảng cúng tại tư gia. Thì như vậy là cái sự dâng cúng phẩm vật đó sau 49 ngày đó có thật sự là có lợi ích cho người quá cố phải không ạ? Ở trong kinh Tạng Pali á, có một cái bài kinh Đức Phật nói về cái câu hỏi vừa nêu. Đức Phật trả lời như thế này, đó là nếu như người thân bằng quyến thuộc của mình qua đời tái sanh làm chư thiên đó, thì sự cúng kiến đó hoàn toàn không có tác dụng gì hết á. Bởi vì chư thiên có phước báo gấp trăm lần cái đời sống của mình đang hiện tại. Chư thiên có thể được hiểu nôm na như là một loại hình con người với phước báo của thân tướng, sức khỏe, tuổi thọ, trình độ khoa học vật chất cao hơn là con người trên hành tinh của mình, chẳng hạn như là người của các đi bài, đó là hình thức một chư thiên. Cái dấu hiệu thứ hai của chư thiên đó là cái thân thể của họ có phát quang sáng lắm, và thân thể phát quang như vậy nó tạo thành một cái khinh thân nhẹ nhàng, làm cho họ có thể di chuyển với một tốc độ rất là nhanh như kinh mô tả, mà không cần đến các phương tiện ví dụ là máy bay, xe vân vân, mà họ vẫn có thể di chuyển từ một điểm A đến một điểm B xa cách nhau có thể là rất là nhiều dặm. Đó, thì về trong trường hợp tái sanh làm chư thiên đó thì họ đã có cha mẹ là chư thiên nuôi nắng rồi. Cho nên tất cả những cái phẩm vật cúng dường này đó người kia không nhận được gì hết á. Còn trường hợp tái sanh làm con người thì họ đã xuất hiện trong một cái phôi thai mới và cũng có người cha, người mẹ để lo lắng. Thì Phật nói cũng không có hưởng được. Tương tự cho tình trạng làm các loài động vật, nếu như đời sống đạo đức hơi kém, bị tái sanh làm các cái loài đó, thì nó vẫn có cha, có mẹ của nó, cho nên là cũng không hưởng được. Và Đức Phật nói chỉ có một tình huống duy nhất thôi, đó là người thân bằng quyến thuộc của mình, gọi là do lòng quyến liếng, cố chấp, ái tình, tiếc nuối, sân hận, oan uổng, chết bất đắc kỳ tử, chết bị ám sát, chết bị gọi là người ta hãm hại, thì những nỗi hàm oan và lòng bực tức đó cộng với những nỗi tiếc nuối làm cho những người này tồn tại dưới dạng thức của ngạ quỷ. Quỷ ở trong nhà Phật không có gì là xấu, không có gì là ác, giống như là các cái bộ phim gọi là ma quỷ của Hoa Kỳ. Phim ma quỷ của Hoa Kỳ là mạnh lắm, của Hollywood tạo ra, gọi là không phải giống những con ma của Trung Hoa nhảy cái tưng đâu, mà có phương pháp, có nghệ thuật vô làm cho người ta gọi là thất điên bát đảo, sợ hãi chết dần, chết mòn, chết như nọ. Thế cái nền văn học về ma quỷ đó đã gieo rất những cái hạt giống của sự khủng hoảng trong đời sống của con người, ghê gớm lắm. Gần đây chúng tôi có nghe một cái đĩa CD của ông Nguyễn Ngọc Ngạn đó, viết về chuyện ma, mà với cái ảnh hưởng và cái các cái kỹ thuật âm thanh đặc biệt đó. Cái việc nghe rồi quý vị rung rợn, tối về ngủ là nằm mơ liền, và mình ngủ đâu cũng thấy ma bên cạnh mình trơn á. Cái nền văn học như vậy rất nguy hiểm, không có lợi cho giá trị của an vui và hạnh phúc. Thì Đức Phật nói là khi mà con người tái sanh vào cái cảnh giới ngạ quỷ đó, thì cái khao khát, cái thèm khát, cái đói khát, cái thiếu vắng đó, về sự hưởng thụ lớn lắm thông qua các giác quan. Ví dụ nếu người đó là một triệu phú mà chết vì cái mối tình thôi, cái tình chẳng hạn như là Diana với là cái ông thương gia triệu phú của người Hồi giáo chẳng hạn, thì chắc chắn rằng cái chết đó khó siêu sanh lắm, khó lắm. Tại vì hai người đang đi thưởng ngoạn hạnh phúc mà bị mấy cái ông nhà báo và chụp ảnh cứ làm theo quấy rầy thôi, phải chạy đi trốn đến nỗi xe tông vào và gây ra tai nạn mà chết. Thì trong trường hợp đó khó siêu sanh lắm. Những tình trạng như vậy trong nhà Phật gọi là hoạn tử, tức là chết một cách ngang xương, khi mà cái nghiệp báo của mình chưa hết, khi mà tuổi thọ vẫn đang còn, rồi khi nghiệp báo và tuổi thọ vẫn đang còn, thì trạng thái đó tạo ra một trạng thái tâm lý tiếc nuối rất là nghiêm trọng. Do đó đó là Đức Phật nói đó, ngạ quỷ có nhu cầu ăn uống như là con người, nhưng mà ăn uống bằng cái ảo giác thôi. Vì tồn tại với dạng thức ngạ quỷ thì không có thân thể vật lý như chúng ta, mà nó chỉ có đơn thuần là một cái dòng chảy của tưởng thôi, ký niệm hóa đó. Ký niệm hóa đó nó cho phép các hồn ma bóng vía có thể nhìn thấy được con người đang ăn, đang nghe, đang nhìn, đang thưởng thức, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm. Nhưng mà mình muốn lại cái cảm giác đó mình không đạt được. Cho nên cái nỗi bực dọc, cái lòng sân hận và cái khao khát hưởng thụ đó nó lớn, nó phủ trùm, làm cho nỗi khổ và niềm đau gia tăng. Họ bị bế tắc, không có lối thoát. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta cúng dĩ nhiên là cái phẩm vật như là cơm, bánh trái, hoa quả đó chỉ là cái phần phụ thuộc thôi, họ đâu ăn được cái này đâu, không hề ăn được. Mặc dầu người Trung Hoa dịch cái thân đó được gọi là cái hương ấm, nhưng mà hương á tức là nhang đèn phải không ạ, ấm tức là một cái tổ hợp của dòng cảm xúc thôi, tồn tại với dạng thức của sự hỗ trợ của hương đó, nhưng thực tế nó không phải là vậy. Mà họ chỉ sống bằng cái ảo giác của cảm xúc thôi, bây giờ không còn được nữa. Cho nên là cho đến lúc nào đó mà tồn tại dạng thức đó thì nó cần cái nhu cầu giúp đỡ của những người thân, tức là của chúng ta, những người còn sống. Ở trong kinh Địa Tạng của Phật giáo Đại Thừa có nêu ra một cái sự kiện, đó là thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị báo mộng. Nếu như cái sợi dây tình cảm giữa người quá cố và chúng ta rất là mật thiết, thì bằng mọi giá, bằng mọi cách, người kia sẽ báo cho chúng ta biết rằng là họ chưa ra đi được, họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta mà tự lực của họ họ không làm nổi. Thì trong trường hợp đó Đức Phật mới dạy là chúng ta tạo công đức, làm phước lành, và chúng ta phải hiểu được cái bản chất của sự vướng víu của họ không ra đi được là nằm ở chỗ nào. Chẳng hạn như là họ đang có một cái ngôi nhà bán mà chưa xong, thí dụ vậy, tiếc nuối về tiền đó, thì vậy mình phải làm sao đó mời mấy thầy về nói cái điểm này cho mấy thầy nghe, để mấy thầy khi tụng kinh nó quán tưởng, tạo ra một cái tần số tâm thức giao cảm để giúp cho người kia hiểu được rằng là tất cả tài sản này không lệ thuộc vào tôi ra đời trong cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, và cuối cùng ra đi chỉ với một cái dòng nghiệp thôi, còn gia tài nghiệp cần phải buông trở lại. Thì lúc đó nếu tất cả mọi người cùng có một cái tâm niệm đó tác động chi phối ảnh hưởng, thì cái tần số tâm thức kia là tạo ra một cái bậc của cái hương linh vừa qua đời, hương linh đó sẽ tiếp nhận được làn sóng này như là một cái máy radio hay là một cái station nào đó vân vân. Thì lúc đó người đó sẽ được siêu sanh thoát qua. Còn bản thân của những người thân sẽ phải tâm niệm trước hương án người đó rằng là bây giờ cái nhà này tôi sẽ làm theo cái di chúc mà ông bà anh chị gì đó hay cha mẹ để lại. Cái di chúc quan trọng lắm, mà nếu chúng ta bội ước cái di chúc đó, làm những người mà khó tánh rất là khó siêu sanh lắm. Những người khó tánh mà nếu không buông xả là không siêu sanh được. Cho nên phải hết sức là khéo léo để cho người kia buông từ từ, buông một cách có ý thức, buông một cách tinh nguyện, thì mới ra đi một cách nhẹ nhàng được. Thì do đó Đức Phật nói là trong tình huống đó chúng ta cúng thì người kia cảm nhận được bằng ảo giác thôi. Cái no đó là cái no tạm thời. Cái no đó kéo theo sau những cái sự chấp mắc đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cho nên cách tốt nhất là chúng ta phải làm cho người kia được siêu thoát. và nhà Phật dạy đó, muốn cho họ siêu thoát đó thì phải dạy về nguyên lý vô thường, về vô ngã, về khổ đau, và buộc người kia đừng có tiếc nuối để buông xả mới ra đi được. Cho nên quý vị biết là ở trong đạo Phật không hề có bài kinh nào được gọi là bài kinh cúng cơm, không có bài kinh nào được gọi là bài kinh mở cửa mã hạ quyệt, hay là bài kinh nhập tháp, không có. Thế vì thấy là đi tụng cái gì cũng có Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Bát Nhã Tâm Kinh là cái gì? Là dạy chúng ta về cái quy luật vượt khỏi nỗi khổ niềm đau, vượt tất cả khổ ách á, bằng cái cách là quán chiếu, chứ không phải bằng cái cách là tha lực đâu, mà phải quán chiếu rằng là thân thể, cảm xúc, ý niệm quá, sự vận hành và nhận thức phân biệt không phải là cái của mình, để người đó mới ra đi được. Và nếu như mình làm được cái đó đó thì Bát Nhã Tâm Kinh đó lại dùng một cái từ chê chữ rất là hay, cái trí tuệ Bát Nhã đó để giúp cho mình buông xả đó chính là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Diệu Diệu Chú, vân vân, chứ không phải là một cái thằng chú gà tê là cái thằng chú vi diệu đâu, mà chính cái Bát Nhã là cái thằng chú đó. Tức là nếu chúng ta sử dụng được trí tuệ thì chúng ta chặt đứt được cái lòng nuối tiếc trong lúc mà mình đang chuyển tiếp từ một cái đời sống gọi là hiện tại qua một cái đời sống ở trong tương lai, mà không đó cái đời sống này có thể kéo dài đến độ mình sẽ bị bế tắc khổ đau cùng cực lắm. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta biết rằng đó là một cái tình trạng báo mộng, nó khác với cái cách thức mà chúng ta nằm mộng. Nằm mộng là một cái trạng thái tâm lý khi mà cái tình thương, cái sự tiếc nuối hoặc là cái sợi dây gọi là tình cảm giữa chúng ta và người kia lớn quá, chúng ta gọi là đè nén hàng ngày cho nên nó được xuất hiện dưới dạng thức một giấc mơ. Chúng ta mơ tưởng thấy rằng là người cha của mình vừa quá cố, hay người mẹ mình vừa qua đời, hay là đứa con của mình nó đang lạc vãng, hoặc là trở về nhà thăm viếng mình ở bên cạnh giường của mình. Rồi chúng ta liên tưởng đến những cái đêm mà người đó đã từng có mặt, chẳng hạn như nếu là người mẹ thì mỗi lần chúng ta đến cái bếp là chúng ta thấy được hình ảnh của người mẹ. Mà nếu đó là người cha đó thì chúng ta thấy là ở cái phòng làm việc á, cứ tới ngay cái phòng làm việc thì chúng ta lại thấy hình ảnh của người cha. Tất cả những cái đó đều là cái sự mơ ước hết. Những cái này nó sẽ được ghi lại dưới hình thức của một giấc mơ, thì cái đó không phải là báo mộng. Còn báo mộng á, là trong lúc mà chúng ta nói là mộng chứ thực ra chúng ta tỉnh lắm, mà chúng ta lại được là người kia tạo cái thức này, cách thức nọ để cung cấp một cái thông tin rằng chúng tôi chưa được siêu sanh, chúng tôi đang cần sự giúp đỡ. Thì muốn làm đó chúng ta cứ làm một cái thử nghiệm nhỏ thôi. Chẳng hạn như là chúng ta cứ tối nằm ngủ là thấy cái người thân quá cố mình trở về hoài, mà mình không biết là về thiệt hay là mình nằm mơ, mình ảo giác. Thì mình cứ đứng trước hương án trước khi ngủ đó, nói rằng là mẹ ơi, hay cha ơi, ông nội ơi, bà nội ơi, tối nay xin ông bà hãy về với con. Con rất là vui mừng để nhìn thấy được ông bà cha mẹ. Thì chắc chắn rằng tối đó quý vị nằm ngủ, quý vị nằm mơ thấy được liền. Thì đó là mới một chiều thôi, nó chưa xác định được là mơ hay là báo mộng. Ngày hôm sau đó, hay hoặc là vài ngày hôm sau, quý vị làm một cái bài thực tập thứ hai. Nói là mẹ ơi, ông cha ơi, hay là cái người thân đó ơi, xin đừng trở về với con ngày hôm nay, con muốn được ngủ sớm hơn, xin đừng có trở về. Mà nếu như tối mình vẫn thấy về nữa đó thì mình biết rằng đó là báo mộng. Thì mình yêu cầu, mình lặp đi lặp lại cái công thức đó, nó gây thành một cái lệnh điều khiển ở trong đời sống nội tâm của mình á, làm cho mình ngủ mà mình không nhìn thấy người kia. Tại vì cái hình ảnh là không về nó ức chế, nó tạo một cái khỏa lấp làm cho mình không còn mơ thấy người kia nữa, bởi vì cái lòng tiếc nuối và cái lòng thương tưởng nó đã bị cắt đứt. Ấy thế mà tối mình vẫn gặp, mình vẫn bị đánh thức, mình vẫn bị một cái sao xuyến nào đó để cho thấy rằng là cái dây liên hệ giữa mình và người kia đang còn lẳng quẳng trong ngôi nhà. Thì lúc đó mình biết rằng đó là tình trạng của sự báo mộng. Thì trong trường hợp đó là mình phải làm lễ cầu siêu thôi. Mà nếu như người nào chết ở chỗ nào thì cầu siêu chỗ đó là mau được lắm, bởi vì cái đó nó có những cái tình cảm đẹp làm cho họ cứ lẳng quẳng thôi. Cho nên là nếu như là người Phật tử đó, mình lo cho người quá cố thân thuộc, đừng bao giờ cắt mồ mả quá sang trọng, giống như là kim tự tháp, là mấy ông vua đó đời đời kiếp kiếp khó siêu sanh thoát hóa lắm, cứ mãi mê cái đó mà không đi được. Hoặc là chúng ta cứ đừng làm theo cái cách mà người ta đã tưởng niệm Elvis Presley đó, ở trên Memphis đó mà. Một cái nhà tưởng niệm mà mỗi năm như vậy có thể mang lại là hàng trăm tỷ đô la hay hàng trăm triệu đô la. Trưng bày tất cả cái gia tài sự nghiệp của ông, rồi các băng đĩa, áo quần, nhà cửa, tài sản, những vật liệu sử dụng, thậm chí gọi là báo chí, rồi làm luôn cái quà lưu niệm bằng những cái đó. Thì hương linh mà cứ gặp mấy cái đó rồi là hạnh phúc với cái này, mà hạnh phúc ảo giác thôi à, không đi được. Cho nên mình phải làm một cách rất là giản tiện, càng giản đơn chừng nào càng tốt chừng đó, để cho người kia có thể ra đi một cách dễ dàng. Do đó cái quan trọng nhất là mình tạo cái hành trang công đức, mà hành trang đó là phải thông qua sự tu tập và phước báo rồi. Chỉ với chừng đó đó là chúng ta mới có thể làm cho người kia đi với một cái hành trang rất là nhẹ. Giống như chúng ta gửi cho người kia một cái Mastercard hay hoặc là Visa card hay là Credit card thôi, xài hoài không hết. Chứ còn gỡ đi cứ 100 cái tờ note về $1 mang nặng túi thứ một đâu được nhiều đâu. Thực sự là như vậy, mà không an toàn nữa. Cho nên nó tạo công đức thì cái công đức đó người đó sẽ được sử dụng. Đó là cái phần chúng tôi trả lời cách vắn tắt về câu hỏi vừa nêu. Riêng cái câu hỏi thứ hai đó là trong trường hợp mà bị sảy thai thì mình phải làm thế nào để giúp cho hương hồn sảy thai con của mình được sống được hạnh phúc. Trước nhất chúng ta cũng nên biết về cái cách lý giải của nhà Phật nói tại sao có hiện tượng sảy thai. Dĩ nhiên về khoa học á, của ngành y học hiện đại, họ nói sảy thai có một vài lý do nên liên hệ đến cấu trúc sinh học của người phụ nữ. Chẳng hạn như là mình té, mình vấp ngã hay là mình làm lụng nặng quá à, cho nên là sai nó bị sảy. Hoặc là mình bị một cái chứng bệnh nào đó, ăn một cái thực phẩm nào đó làm sai nó bị chết đi, chết non. Là hoặc là có thể có những lý do khác nữa. Thì đó là cái hiện tượng, cái biểu đạt bên ngoài thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân bên trong làm sao nó tạo ra cái tình trạng sảy thai ở người này mà ở không ở những người khác. Thì bên nhà Phật nói nó có những trường hợp. Đó là cái nghiệp cảm trong sự tái sanh đó, nó phải tương thích với nhau. Ví dụ tại sao người Việt Nam là da vàng mũi tẹo và lùm lùm thấp bé như chúng tôi, còn người Ý thì nó cao nghiêu nghiêu à? Cái đó đó về gen di truyền họ nói là tại vì cha mẹ ông bà ba đời của mình ha, có cái gen đó mà da trắng thì nên là mình sinh ra da trắng, cao lớn thì mình sinh ra cao lớn. Chứ còn mình không biết tại sao mình lại sinh ra trong gia đình cao lớn mà không sinh ra trong gia đình thấp bé. Thì nhà Phật nói đó là gì? Đó là cái nghiệp cảm tương thích giữa chúng ta và gia đình mà chúng ta có mặt. Cái đó nhà Phật gọi là cái hệ họ hàng nghiệp với nhau. Ví dụ như là nếu chúng ta gieo trồng và sống ở trong cuộc đời này bằng bình bình thôi, không có làm ác mà cũng không tạo phước gì đó, thì chúng ta sanh ra trong gia đình cũng bằng bình bình vậy đó. Tức là ai mà có cùng cái hệ cộng nghiệp giống na ná như vậy thì sẽ sanh ra trong cùng một gia đình để làm thành bà con quyến thuộc. Và nhất là nó phải có mối quan hệ trước đây thì cũng từng gặp gỡ với nhau rồi, quan hệ đối tác hoặc là thề thốt hay là thương yêu quyến luyến với nhau, thì nên nó phải quán quýt là trở thành những người thân của nhau thôi. Nhưng mà có những tình huống á, là hương linh khi mà mới qua đời đi đầu thai đó mà không tìm được cái nghiệp cảm tương ứng đó, phải chui vào một chỗ nào đó đỡ, chứ mà không trở thành ngạ quỷ thì mệt, không à. Cho nên đó, khi mà vào trong những gia đình đó không thấy thích hợp, cái nghiệp cảm giữa mình và gia đình này là cha là mẹ là anh là em là ông bà tổ tiên của mình không hợp, cho nên phải xảy ra để chui đi chỗ khác thôi. Cho nên có hiện tượng sảy thai. Như vậy là sảy thai là cái kết quả của một hiện tượng nghiệp cảm không tương thích giữa cái người vừa quá cố và gia đình tương lai của mình là cha hoặc là mẹ. Còn nói một cách gọi là nhân quả trong một số góc độ khác nữa đó, tức là cái nghiệp sát của hương linh đó có thể hơi nhiều, và người đó đã từng gọi là ăn trứng vịt lộn thí dụ vậy, cái trứng nó mới nở chưa thành sự sống là mình ăn, mà ăn một cách ngon lành mà nó nghe thú thấy mồ luôn, mình ăn ngon lắm thí dụ vậy. Hoặc là mình ăn những cái loại mắm thí dụ như là mắm của bò hóc của Campuchia đó, toàn là những cái cô gì thôi. Chúng tôi đi năm qua sao lại có những cái con bò cạp họ cũng ăn nữa. Rồi con nhìn nhện cũng làm mắm được đó. Có cái gì họ cũng làm được hết trơn á. Tức là ăn tất cả các thứ. Đó. Mình ăn quá nhiều những cái mầm sống mới vừa được tụ thành mà chưa phát triển, chết đi. Thì tự nhiên mình nếu không có sám hối, không làm mới, không cách tăng đời sống đạo đức để chuyển hóa những nghiệp này đó, thì khi tế sanh đó mình đã bị rơi vào tình trạng đó. Cho nên mới vừa sanh ra là bị chết à. Còn bằng không á, thì chính cái người mẹ đó bằng lý do vì thí dụ như là cha mẹ không đồng ý hoặc là ông chồng không muốn có đứa con nữa, cho nên là bà ta phải đi phá thai, không sẽ thai thì cũng phá thai thôi. Thì đó, cái nghiệp đó đó nó tạo ra cái quả gọi là mình phải chết một cách tức tưởi, chết một cách là nếu như mình nói được mình có thể thưa kiện rồi. Thưa kiện rồi, mà luật pháp sau này trong tương lai chúng tôi đoán chắc rằng là người ta sẽ bảo vệ cái quyền sống của các bào thai. Và người ta sẽ cãi dùm để thưa kiện những cha mẹ nào tình nguyện để đi phá thai, nạo thai bằng mặt. Đó, bên nhà Phật thì tôn trọng giá trị của sự sống. Cho nên khuyến khích chúng ta là đừng nên làm những chuyện đó. Có thể chúng ta không thích cái hoa trái của tình yêu với hình thức một đứa con. Có thể chúng ta không thích một cái mối tình vụng trộm mà gia đình của hai họ không đồng tình. Có thể chúng ta không thích rằng là mình phải có thêm một gánh nặng, hoặc giống như là đất nước Trung Hoa, nếu như ông nào làm lớn mà có hai đứa con là mất chức, buộc chúng ta phải phá thai. Thì trong những tình huống đó là những tình huống bất đắc dĩ. Chứ còn tốt nhất là chúng ta cứ nuôi dưỡng mạng sống đó. Bởi vì gieo một cái nghiệp sát sanh về cái chết, mà cái chết đó là những người thân thuộc của mình, cái nghiệp cảm nó nặng lắm. Bởi vì chúng ta làm một cách có ý thức, chúng ta tình nguyện, chúng ta muốn làm chuyện đó chứ không phải chúng ta làm vô tình. Thì sảy thai nó là vô tình, vì té ngã rồi thai bị rớt là nó khác. Thì trong trường hợp mà phá thai sảy thai thì hương linh đó khó đào thai được lắm. Nó bị nổi oan ức lớn, nó muốn sống mà sống không được. Muốn gọi là mở mắt nhìn cuộc đời mà mới nhìn toàn là thấy máu mủ bên trong không là bị chết rồi. Cho nên tức tối vô cùng lòng sân hận làm cho những người đó không siêu sanh thoát quả được. Cho nên nếu như là ở trong quá khứ chúng ta đã từng có những đứa con, những đứa cháu bị sảy thai như vậy, hay là bị phá thai, thì chúng ta cần phải làm những cái lễ cầu siêu. Cầu siêu để chi? Để cho hương linh đó đó không còn cái mối hận thù với chúng ta. Chứ bằng không trong kiếp sau sanh ra đó thì chúng ta có thể làm thân bằng quý thuộc với người đó, nhưng mà người đó sẽ hại mình, sẽ dèm pha mình, sẽ giết mình bằng cách này bằng cách đó. Chúng ta nhớ cái sự kiện khi vua A Xà Thế mới được sanh ra đó, thì các nhà tiên tri đã bảo với là Tăng Bà Sa La một điều: ông này là nghịch tử đó, nếu như ông nuôi ông ta thì sau này á, cái ngôi vị vua của Ma Kiệt Đà sẽ thuộc về con của ông, phải thuộc về ông đó. Mà vua Tăng Bà Sa La thương A Xà Thế dữ quá, cho nên không tin cái lời tiên tri đó. Ông ta nói rằng là có lẽ là mấy ông muốn cắt, gọi là bỏ cái tình thiêng liêng giữa tôi và đứa con của tôi, hay là các ông muốn rằng là trong tương lai đó đất nước gọi là Ma Kiệt Đà này nó phải nằm về cái quyền cai trị của một dòng tộc nào đó, chứ không phải là của cái dòng tộc trực thuộc trực hệ của tôi, cho nên mới làm những chuyện đó, mới xúi tôi như vậy. Ông ta cương quyết và giữ lại đứa con của mình. Và sau này đó là A Xà Thế là lớn lên mới 16 tuổi thôi, ông ta đã có mộng làm vua. Và ông ta đã tổ chức là xoắn một lần mà bị phát hiện. Vua cha thấy thương ông lắm, cảm động lắm, nói rằng là con à, gọi là 3 tháng nữa con sẽ đăng quang làm vua, cha sẽ nhường ngôi lại. Ông ta công bố trước tất cả các quần thần ấy. Thế mà A Xà Thế vẫn không tin, hồ nghi, nói rằng là ông vua chắc chơi cao cơ, bây giờ ai là tiên hạ thủ vi cường thôi. Cho nên ông ta phải gọi là tổ chức cái lần xoắn thứ hai thành công, và đã giam cha vào trong ngục, và cuối cùng là cha đã chết. Thì vậy cái nỗi quan khi quán trái đó là rõ ràng nó đã từng là những cái nghiệp sát với nhau thôi à. Lúc đầu là có tình cảm, nhưng lúc sau trở thành kẻ thù. Ở nhiều hình thức nó diễn ra như vậy. Đó, mà đức vua gọi là Tăng Bà Sa La đã chấp nhận cái đó, bởi vì ông ta hiểu được đạo lý của nhà Phật. Để gì? Tháo gỡ cái nỗi quan khi với con ruột của mình ở kiếp này, kiếp sau không còn nữa. Nhưng mà cái nhân quả về cái chuyện mà giết cha đó tội nặng lắm. Cho nên cuối cùng là chính A Xà Thế là bị con ruột của mình giết chết xóa ngôi. Rồi đứa con của A sẽ là bị cháu của A Xà Thế xóa ngôi lần nữa. Cái dòng họ đó là bốn lần, xóa ngôi con, xóa ngôi cha, rồi cháu xóa ngôi con. Cứ như vậy mà diễn ra nỗi khổ đau rất là cùng cực. Cho nên nếu chúng ta không tháo gỡ những nỗi hàm quan bằng cách là chúng ta phá thai sảy thai bằng cách này cái đó đó, mà nếu cái niềm hiềm hận của người cái còn á, thì trong tương lai nó có thể xảy ra những tình huống giống như hoàn cảnh của gia đình Tăng Bà Sa La và A Xà Thế vậy đó. Nhân quả nhà Phật nói như vậy, có thể chúng ta không tin, nhưng mà thà chúng ta phòng hờ vẫn còn hơn là ý là chỗ đó có thể rất nguy hiểm đó, rất nguy hiểm. Do đó là chúng ta phải làm lễ cầu siêu cho những hương linh bất hạnh sảy thai phá thai đó được siêu sanh thoát khỏa, để họ được hạnh phúc và mình cũng được nhẹ nhõm. Chứ bằng không mình không nhẹ nhõm đâu, không nhẹ nhõm đâu. Cho nên mình giúp họ chính là mình giúp chính mình. giúp chính mình. Tuy nhiên là đừng bao giờ cúng kiến gọi là bánh trái mà làm gọi là hương án theo cái kiểu gọi là nhà vàng mã mà của nền văn hóa Trung Hoa đó. Là cái điều rất là sai lầm với tinh thần của nhà Phật. Cái nền văn hóa này đã ảnh hưởng từ nền văn hóa Ai Cập cổ đại, đó là vua là chủ nhân, vợ của vua, các cung tần mỹ nữ là những người thuộc hạ lệ thuộc vào vua. Cho nên khi mà vua chết thì những bà đó phải được chôn sống theo thôi, luôn cả gia tài vàng bạc kim cương ngọc ngà châu báu chôn theo. Xem những bộ phim Kim Tự Tháp thì chúng ta biết được những chuyện đó. Và bởi vì họ nghĩ rằng là cái đời sống dưới âm phủ là đời sống vĩnh cửu trường tồn, còn đời sống ở trên dương thế là tạm bợ thôi, cho nên phải đầu tư cho cái âm phủ hơn là của dương phủ. Chính vì thế mà họ sống tạm, sống gỡ thác về mà. Cái đó làm cho con người thiếu trách nhiệm dữ lắm. Cái nền văn hóa của Trung Hoa đã ảnh hưởng cái này. Do đó người Trung Hoa có cái cách đăng tiến bộ hơn chút xíu. Thay vì chôn người thiệt thì chôn người nộm thôi, người giấy đó. Thay vì chôn nhà thiệt thì chôn nhà bằng giấy. Rồi bây giờ người ta làm xe hơi, rồi nhà lầu 3 tầng, 4 tầng, thậm chí là làm tiền mà trước đây người ta chỉ biết làm tiền Trung Quốc thôi, một quan tiền, hai quan tiền nhỏ lắm, bây giờ làm $100 Hoa Kỳ mà thấy nhiệm được nữa không, một 100 bảng Anh không chưa đủ nữa, bây giờ là 100 euro, trong tương lai nếu mà có một cái đồng tiền nào lớn hơn người ta sẽ làm đồng đỏ. Đó, thì chúng ta thấy là nó rất là vô lý không à. Mình tạo tiền giả, nếu mà có ai thưa chắc ở tù đục xương á. Ấy thế mà mình cứ làm sản xuất tiền ồ ạt mà không ai thưa mình hết trơn á. Rồi tiền ở trên dương gian này đó mà chỉ đứt một góc là không xài được rồi. Phải ra ngoài ngân hàng để đổi lại. Ấy thế mà chúng ta đốt sạch trơ thành tro bụi và đem xuống người kia xài gì? Xài cho thôi à, quét qua quét lại đeo thùi đùi cái mặt. Ấy thế mà chúng ta tin là người kia xài được. Cái ngôi nhà mà chúng ta làm 3 tầng chỉ có 6 tấc như thế này, mỗi một tầng chỉ có 2 tấc à. Mà cái người Việt Nam mà lùm như chúng tôi là phải là 1 thước 5. Chui vào cho nó sống được sao được. Phải có cái thần công lực giống như là các nhà yoga của Ấn Độ thì quả mai. Tức là uống cái thân người lại còn có 4 tấc thôi, thì quả mai ngồi gốm ghém trong đó. Mà ngồi như vậy có lẽ là về lâu về dài sẽ bị bại sụi thôi. Như vậy mà chúng ta vẫn tin rằng là những người đó sẽ ở một cách hạnh phúc, sẽ ở một cách lâu dài, ở một cách bền bỉ vậy đó. Đó chưa nói trong tình trạng đó, sống dưới dương âm phủ đó là sống với trạng thái của ngạ quỷ, khổ đau cùng cực thôi. Cho nên là những người Phật tử chúng ta đừng bao giờ mua giấy vàng mã cúng đồ hình nộm hình dông cho những người quá cố đó, bởi vì nó hoàn toàn vô nghĩa và nó không có ảnh hưởng tốt gì cho người kia cả. Chẳng những nó còn mang lại những cái tác dụng sai lầm về mê tín rồi tốn tiền bạc. Quý vị biết là một cái nhà mà 4 tầng ở Việt Nam mà làm bán đó, nếu làm thêm một chiếc xe hơi nữa ha, có thêm 2-3 người hầu mà là nếu mà ông đó làm quan thì ta làm người hầu là công an ha, phải đứng ở đó là bảo vệ là bodyguard đàng hoàng nữa, thì như vậy là nó phải là đến 800 ngàn, tức là khoảng 50 mấy đô la, là bằng 1 tháng lương. Rất là hoàn toàn vô lý mà không biết tại sao người ta cứ sợ, người ta cứ làm vì cái lòng thương tưởng quá cho nên người ta làm, mà làm như vậy là hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên mình ý thức được chuyện đó thì mình nên tách rời những cái phong tục tập quán của dân gian Trung Hoa ra khỏi cái truyền thống văn hóa của đạo Phật. Mà đạo Phật chỉ dạy chúng ta là gì? Đơn giản càng nhiều càng tốt. Quan trọng là nội dung, sự tụng niệm, bái sám, tu phước, tạo công đức, hồi hướng, bố thí, cúng dường, thì những người kia sẽ hưởng được, mà hưởng không phải 100% đâu. Ở trong kinh Địa Tạng nói là chỉ có 1/7 thôi. Tức là nếu chúng ta nói nôm na thì nó khoảng chừng 10 mấy%. 10 mấy% là hết à. Tại sao người ta hưởng được 10 mấy%? Là bởi vì nó có một cái quy luật gọi là giao hưởng nhân quả. Do vì người quá cố đó cho nên những người còn sống này phát tâm. Theo nhân quả ai làm người đó hưởng. Thì dĩ nhiên là người con, người cháu, người cha, người mẹ còn sống này làm. Người này sẽ hưởng. Nhưng mà nếu không có người kia thì mình đâu có làm đâu. Cho nên cái người quá cố được ăn commission. Cũng đứt. Đó là sự thật đó. Ăn commission khoảng 10%. Tùy theo cái khế ước xã hội thôi giữa chúng ta và những người đó. Nhưng mà tôi nói chơi cho vui, chứ thực ra cái khế ước của nhân quả đó nó sẽ tạo ra một cái tác hưởng qua lại lẫn nhau. Cho nên là chúng ta tạo thì người kia hưởng được một phần nào đó của công đức, và cái phần còn lại là chúng ta hưởng hết á. Cho nên quý vị nên biết rằng là khi quý thầy mà đi làm để cầu siêu đó, tụng kinh bái sám, làm việc này việc nọ cho các gia chủ á, chủ yếu là làm cho người sống á, cho người chết chỉ có mấy phần à, chứ không có nhiều đâu. Người sống là cái chính yếu. Cho nên cách đây khoảng chừng 50 năm trở về trước đó, các cái lễ kỳ siêu đám ma đó, quý vị biết là trước khi tụng kinh là có một thời thuyết pháp một tiếng đồng hồ, gia chủ phải ngồi lắng nghe, chứ còn không lắng nghe thì mấy thầy không tới cung kinh đâu. Nhưng bây giờ thì bây giờ là người ta là không thích nghe, mà người ta thích gọi là phúng điếu, gỡ gạt lại chút xíu tiền để đắp vô cái tiền tang lễ, chứ người ta chịu không nổi. À, có nhiều người ta quan niệm như vậy đó. Cho nên là chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội thuyết pháp, mà ngày xưa thuyết pháp được gọi là thuyết minh sanh, nói ý nghĩa về cuộc sống, nói về sự vận hành của tái sanh, nói về này về nọ để các hương linh nghe mà siêu sanh thoát qua, rồi người còn sống thì tạo công đức. Cho nên cái đó là cái quan trọng, nhưng mà rất tiếc cái truyền thống này đã không còn nữa. Còn thầy Phật đó thì cái đó rất là hay, cho nên cố gắng mình làm giảng đơn mà nó lại có nội dung chất lượng cao thì tốt, còn mua hòm thật là quý trọng như thế này nọ uổng ích vô cùng, nó không có giá trị gì hết. Cho nên vào những đất nước như là Ấn Độ á, quý vị sẽ không nhìn thấy cái hương án của cái người quá cố được thờ trong nhà đâu. Sau thời gian là họ dẹp luôn cái hình, họ còn không để nữa. Bởi vì còn hình ảnh là người còn tiếc nuối à. Mà nhất là làm cái hình ảnh kỹ thuật số mà đẹp phải không? Ghép cảnh này nọ vô, hoặc là chết trước khi chết mà làm tẩn liệm theo Hoa Kỳ nữa, hoặc là những nước phương Tây đó, son phấn rồi nè, bơm má lên cho thật là phòng, thật là đẹp, giống như chúng ta đang có một giấc ngủ an lành vậy đó. Thì làm cho người kia còn khoái nữa, nó trời lúc trước mình chưa chết mình thấy nhăn thấy màu không ai thua hết trơn, bây giờ chết rồi thì nó đẹp hơn, nó tươi hơn, mát hơn nữa, cho nên là không thể muốn rời khỏi thân xác. Cho nên tất cả những cái phong tục đó đừng nên làm, cái làm đó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Làm càng giản tiện và mong cho người kia siêu sanh thoát quá thì tốt. Thì do đó đó là những người mà chết quan trong sẻ thai phá thai đó cần đến sự quan tâm tâm linh và sự hành trì của những người còn sống rất là nhiều. Và nếu như chúng ta rơi vào tình huống đó đó thì nên tổ chức làm cái cầu siêu. Cầu siêu đến khi nào mà chúng ta không còn bị gọi là báo mộng nữa, chứ phải là nằm mộng vì thương quá mình nhớ, mình thấy thôi, không còn báo mộng nữa, thì biết chắc rằng là người đó đã ra đi rồi, ra đi trong một cái cảnh giới an toàn, ra đi trong một trạng thái hạnh phúc, thì có như vậy là chúng ta tròn được trách nhiệm. Xin quý vị nêu câu hỏi khác. Chúng tôi xin lập câu hỏi là chính phủ Việt Nam hiện tại không cho phép xây những ngôi chùa mới, có đúng hay không? Thì quả thật là đúng. Gần đây thì có cái pháp lệnh tôn giáo được ra đời. Trong pháp lệnh này đó đưa ra những lý do để không cho phép xây các, không phải là chùa mà tất cả các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà không cho phép một cách có điều kiện, chứ phải là vô điều kiện tuyệt đối. Và trong cái pháp lệnh tôn giáo đó đặt ra một cái tiêu chí như thế này: nếu như ở một cái địa điểm nào đó mà không có được cái số lượng túc số, chẳng hạn như là 500 tín đồ trở lên á, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ được cắt một ngôi chùa mới, hay là một cái nhà thờ mới, hay là một cái nơi thờ tự mới, vân vân và vân vân. Đó hạn chế bớt mà. Thì trước khi ban hành cái này thì họ có trưng cầu ý kiến của các tôn giáo. Lúc đó chúng tôi được mời và chúng tôi có phát biểu như thế này: lúa thóc đến đâu thì bồ câu đến đó. Cái ngôi chùa sẽ không xuất hiện ở nơi đã có quần chúng rồi, bởi vì sự xuất hiện của ngôi chùa đó sẽ không có giá trị nhiều. Lưu lượng Phật tử sẽ băng ra, ví dụ như từ một ngôi chùa tách ra làm hai thì Phật tử chia thành làm hai thôi. Còn bây giờ khi chúng ta có một ngôi chùa ở một nơi hoàn toàn mới, chưa phải là Phật tử đó, thì quần chúng ở chỗ đó sẽ có được cái cơ hội tu học, làm mới cuộc đời của mình. Cho nên từ một người không Phật tử trở thành Phật tử. Còn nếu mà quy định như vậy thì dính nghĩa sẽ không có những người Phật tử mới, và chúng ta sẽ sử dụng cái lưu lượng Phật tử từ chùa A sang chùa B, từ chùa B sang chùa C, cứ như vậy vận chuyển thôi. Mà nếu theo các nước tại phương Tây ngày nay đó, trong cộng đồng Việt Nam đó, tức là chúng ta tổ chức làm sao cho đường trung ngày, thì chùa A làm ngày thứ bảy thì chùa B làm ngày chủ nhật, chùa A là buổi sáng thì chùa B là buổi chiều, chúng ta là buổi tối, để chi, để các Phật tử có tấm lòng có thể đi tham dự ở các nơi khác nhau. Nhưng mà góp ý là một lẽ thôi, còn luật lệ nó là chuyện khác, phải không ạ? Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng đó là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì khi có một ngôi chùa mọc lên á, thì nó sẽ có một môi trường tâm linh. Mà Hòa Thượng Mãn Giác đã từng phát biểu hai câu thơ rất là sâu sắc đi vào nền văn học Việt Nam, đó là: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Tại sao nói là mái chùa che chỗ hơn dân tộc? Nói về có cương điệu không? Không có đâu. Thì nếu chúng ta hiểu được cái nền văn hóa Việt Nam từ lúc mà Đạo Phật có mặt đó, và trong 4 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14 á, chúng ta thấy rằng là ngôi chùa là một trung tâm văn hóa, một trung tâm giáo dục, trung tâm tâm linh, trung tâm đạo đức, và tất cả những người dân ở trong chùa đó, ở trong làng đó đều sống trưởng thành lớn lên từ ngôi chùa hết trơn. Cái đó là sự thật. À, ví dụ như ở miền Bắc Việt Nam thường có những câu nói là đắc vua chùa làng phong cảnh bụt. Ba cái đó nó không bao giờ tách rời khỏi nhau. Dĩ nhiên đất là của nhà nước, bây giờ sau chủ nghĩa hay là tư bản vậy, đất cũng thuộc nhà nước rồi, chứ không phải là của dân một cách tuyệt đối. Dân làm chủ thôi, còn đất là của nhà nước. Nhưng mà cái ngôi chùa đó, nếu mà nó là của ông thầy A, của ông thầy B, của sư cô A, sư cô B là chúng ta nói sai lầm. Bởi vì là vô ngã làm gì có chùa, phải không ạ? Cho nên chùa đó của bá tánh. Bởi vì tiền nó được gọi là thu nhặt từ cái sự phát tâm mãnh liệt của những người Phật tử ở khắp nơi. Cho nên nó là chùa, là chùa của làng, chùa là chùa của bá tánh, chùa của chung. Phong cảnh đó là của Phật. Bởi vì nếu ngôi chùa mà không có chất liệu tâm linh, không có sự tu học, không có sự hành trì, không có con đường hoằng pháp đó, thì ngôi chùa đó nó không còn có phong cảnh của sự giác ngộ nữa, mà nó giống như là một ngôi nhà thôi. Cho nên cái chất liệu ở trong ngôi chùa mới là cái quan trọng. Chính cái đó nó tạo thành giá trị của nền văn hóa, giáo dục, tư tưởng vân vân cho đời sống của cộng đồng Việt Nam sau rất nhiều thế kỷ trong quá khứ. Do đó nó đã phát sinh ra những cái khái niệm như là ăn chùa, cơm chùa, tiền chùa, vân vân. Có nghĩa là ngày xưa đó mình vào chùa mình ăn đâu có trả tiền đâu. Bây giờ mình vẫn giữ được truyền thống đó trong những ngày lễ lớn, ví dụ rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười, hay là ngày lễ Phật đản, hay là cái ngày mà khánh thành chùa, hay là ngày chủ nhật sinh hoạt là tới ăn miễn phí thôi, free, khi mà toàn nữa mà mang về nữa, không à? Cho nên nó mới có cái từ gọi là ăn chùa. Đó. Rồi sau này cái gì mà nó thuộc về miễn phí đó, từ cái chùa làm cái trung tâm văn hóa đào tạo ra một cách vô điều kiện để giúp cho cuộc đời, cho xã hội, nó dẫn đến với cái nghĩa thứ hai, nghĩa đen, đó là miễn phí. Ví dụ người ta nói là đi xe chùa có nghĩa là đi ké người khác mà, đi phà chùa có nghĩa là đi mà không trả tiền, công chùa có nghĩa là công quả đó, tức là mình làm mà mình không có lấy công, không lấy lương, bên ngoài mình làm mà phải 20 đô một giờ mình mới làm, mà là 30 đô mới làm. Còn vào trong chùa nhiều khi mình làm 8 tiếng đồng hồ mà mình không lấy xu nào hết trơn, thậm chí trước khi đi về còn bỏ tiền vô thùng phước sương nữa. Ta gọi là công quả, có nghĩa là bồi công lập đức từ hành vi hành động cụ thể của mình đó. Cho nên cái giá trị văn hóa của ngôi chùa lớn lắm, nhưng mà rất tiếc bây giờ là không được xây cất. Tuy nhiên á, làm việc với chế độ xã hội chủ nghĩa mình phải có phương pháp, có phương pháp. À, trong những bế tắc không có gì là không có giải pháp hết trơn ha. Nếu chúng ta bình tĩnh là chúng ta vẫn làm được. Đất nước nghèo khó đó đang bị vướng phấp vào trong một cái gánh nặng của từ thiện. Chẳng hạn như là người già không có người chăm sóc, cô nhi không có người thương tưởng, kẻ khuyết tật bị bỏ rơi, rồi đồng lương thấp kém dẫn đến sự bế tắc trong cuộc sống. Cho nên nhà nước gánh riết rồi họ gánh không nổi, họ cần đến các hội đoàn tôn giáo, các hội đoàn tổ chức phi chính phủ. Cho nên muốn mà các ngôi chùa đừng có làm đơn xin các tổ chức các ngôi chùa Như Lai thì không ai cho mình cất hết trơn, mình nói là nhà Như Lai thì ta cho cất, đổi chữ chùa thành chữ nhà là được. Cho nên mình cứ lắc léo chút xíu thôi, nội dung nó là như vậy, đó là môi trường tâm linh, nhưng mà đừng dùng cái chữ. Cho nên là làm đạo tùy theo môi trường và hoàn cảnh. Ở trong những hoàn cảnh như vậy, người ta không thích dùng cái chữ này thì mình đừng có dùng. Bám theo tổ chức, bám theo danh nghĩa, bám theo cái mà trong nhà Phật gọi là tục đế đó mà, chúng ta sẽ đánh mất chân đế. Cái đó là một cái triết lý mà nhà Phật dạy chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên muốn làm con đường đạo dễ ở những nước như Việt Nam thì chúng ta đi con đường từ thiện là tốt. Nó không có rai sức lương tâm của mình. Mình cũng không cần phải chống đối ai, bởi vì nhà Phật dạy không chống đối ai trên ha. Mà mình chuyển hóa thương tưởng những cái vô minh, những cái trở ngại đó để mình giúp người kia cùng được thăng tiến. Và mình gánh vớt một cái gánh nỗi khổ niềm đau của người khác thì người ta mừng lắm, người ta phải cảm ơn mình thôi. Cho nên khi mình giúp từ thiện xã hội, người ta vận động mình làm nó làm cho người dân, chứ không phải làm cho nhà nước đâu. Thì như vậy sau này mình xin gì cũng được. Cái tình cảm ở trong những nước nghèo nó là number one chứ phải luật. Ở Mỹ này luật là number one. Còn ở những nước như Việt Nam là phải đi bằng con đường tình cảm, bên cạnh pháp luật mình phải đi bằng tình cảm. Cho nên muốn cắt một ngôi chùa mới thì mình phải làm một cái trung tâm từ thiện trước. Từ thiện liên hệ đến cô nhi, khuyết tật, người già, neo đơn, vân vân. rồi sau đó chúng ta dựng làm một cái nơi, cái chánh điện đó, được gọi là chánh điện theo Mai Cho, mà nó là tĩnh tâm đường người ta cho phép. Nó là vậy đó. Thay vì mình để tăng xá, tôi nói là của người tu mà nó nhà ở thì không sao hết trơn. Cho nên nó có cách để mình làm, có cách. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng là nó bị bế tắc, cả đâu cũng được ha. Nhưng mà rất là tiếc là chúng tôi nghĩ rằng nếu như có rất nhiều ngôi chùa được mọc lên á, thì những cái quán karaoke trá hình sẽ bị giảm đi. Những cái ăn chơi mà bây giờ trở thành những cái trung tâm thuốc lắc ở Hà Nội lớn nhiều lắm. Trong 2 tháng vừa qua, nếu quý vị đọc báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, vân vân, thì quý vị biết là cái hiện tượng thanh niên, con ông cháu cha, con những người giàu có đó, là hưởng thụ một cách quá mức, quên đi trách nhiệm tương lai của mình. Chỉ còn lắc không à, sau đó ngày uống thuốc nó vô rồi, cứ mê mẩn rồi lắc rồi suốt nguyên một đêm vậy luôn đó. Rồi sáng mơ giả dự hết làm việc được. Do đó là một ngôi chùa mọc lên thì các cái hoạt động thuộc về cái hưởng thụ thấp kém đó, nó giảm xuống. Tương tự các cơ sở tôn giáo khác cũng vậy. Nhưng mà nếu chưa có điều kiện làm thì chúng ta làm một cách như chúng tôi vừa điêu á. Mà nói như vậy nhiều khi bể lỗ trơ bốc về làm không được. Quý vị nêu câu hỏi khác. Dạ.
Thầy cho con hỏi là trong Duy Tức Luận có câu là gieo chủng tử, thầy làm ơn khai thị.
Câu hỏi muốn chia sẻ về ý nghĩa của cái việc gieo chủng tử ở trong cuộc sống. Chủng tử là một chữ Hán thôi. Tử là cái hạt, chủng là gieo trồng. Nếu hiểu dưới góc độ là một danh từ đó thì chủng tử là một hạt giống có sức sống, tạo ra một cái chủng loại nào đó. Còn nếu hiểu theo cái nghĩa gọi là một mệnh đề thì chủng là động từ, và tử là cái hạt giống, thì chúng ta gieo hạt giống thì nó lại trở thành là cái động tác đang gieo hạt giống bằng cái ý thức của con người. Mà mỗi lời nói, ý nghĩ, việc làm, hệ tư tưởng, khuynh hướng, sự lựa chọn, tất cả nó đều là những hạt giống. Khi chúng ta thể hiện một động tác của hành vi thì động tác đó nó là một hạt giống. Mà nếu hạt giống này được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, nó trở thành một cái nghề. Chẳng hạn như là chúng ta làm cái nghề nhà giáo đó, thì chúng ta gieo hạt giống là phải nói bằng miệng, diễn đạt, truyền bá cái phương pháp để cho cái giới sinh viên có thể hiểu và nắm bắt được những gì mà chúng ta cần họ có. Rồi sau đó họ phải làm việc ở thư viện, làm việc bằng cách nỗ lực cá nhân để họ có những hạt giống mới, hoặc là hạt giống tương tự, hay là hạt giống hay hơn hạt giống mình đang gieo trồng. Thế như vậy là các hạt giống được huân tập, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành một cái nghề. Mà ngôn ngữ Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo á, cho nên đã dùng cái từ là nghề nghiệp, bởi vì không có cái nghề nào không liên hệ đến nghiệp hết trơn, và không có nghiệp lặp đi lặp lại nào mà không tạo ra cái nghề. Nhưng mà trên thực tế đó, từ lúc đó chúng ta gieo trồng mà gieo trồng có ý thức, cho nên đó là chúng ta học một đường nhưng mà ra chọn nghề một nẻo. Thí dụ có thể là học về biology engineering nhưng mà khi ra làm là làm về computer ha. Có người thì làm về quản trị nhưng mà học thì học về văn chương. Tức là chúng ta gieo trồng một cái nhưng mà cuối cùng chúng ta làm một cái nghề khác. Thì lúc bấy giờ cái nghề đó lại được mới gieo trồng. Tức là đi gieo trồng mới qua, mới toàn. Thì trong trường hợp đó chúng ta bị uổng ích lắm. Ở Việt Nam lại còn có một cái phong tục mà nó gắn liền với cái học thuyết hạt giống của nhà Phật. Đó là phong tục thôi noi. Mà dân gian cứ quan niệm rằng là nó là một cái dịp. Nếu là những đấng mà rau bởi uống rượu đó, uống rượu tha hồ thỏa thích, chứ phải mừng đứa con mình được 1 năm tuổi. Còn những người nào mà biết đánh bài thì tới đó mà tha hồ suốt đêm chơi bài chứ vỡ. Còn những người nghệ sĩ tới ca hát muốn sướng thôi. Nhưng mà chúng ta lại quên đi một cái quan trọng rất là lớn, đó là định hướng nghề nghiệp và cuộc sống của đứa con của mình. Tại sao là dân tộc Việt Nam đã bày ra một cái việc, đó là trong cái ngày thôi noi đó mình phải bày biện tất cả những vật liệu, những trò chơi nhiều càng tốt. Và các vật liệu, các trò chơi này nó phải tương xứng với một cái chức nghiệp nào đó, để tạo ra cái hệ biểu tượng định hướng nghề nghiệp và sự lựa chọn của nó trong tương lai. Nếu như chúng ta thấy đứa con của mình mà chọn một con dao á, là chúng ta thấy hệ quy rồi đó. Bởi vì cái hành động giết, cắt, chặt, băm nó đã có trong quá khứ rồi. Mặc dù mới 12 tháng tuổi nó chưa đủ sức được lý do tại sao nó chọn, nhưng mà cái quán tính thói quen của hạt giống đó nó làm cho là đứa bé này có thói quen và thấy cái này nó gần gũi với mình nhiều hơn là những cái khác. Nếu như cậu ta trong đời trước là một kỹ sư lỗi lạc, tự nhiên sanh ra thì nếu kỹ sư đó là kỹ sư mà sản xuất xe hơi, cậu ta bóc chiếc xe hơi liền chứ không bóc những cái khác. Còn nếu là những cái người đã từng làm về nghề bảo mẫu hay là nghề nhà giáo, dạy mẫu giáo vân vân đó, thì sinh ra thì là